Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng quý Phật tử những đạo tràng hôm nay thân mến, hôm nay ngày tu quan niệm Phật, ngày giờ giờ này ngày sư giảng tự tăng nghe một bài học mới, bài học rất là đặc biệt. Sư tạm đặt cái đề tài là sự khéo cả lời của Phật. Sự khéo cả lời của Phật tự chúng ta nghe hôm nay. Thì đây là một cái sự vấn đáp giữa một số phạm chí là ngoại đạo, học giả ngoại đạo đến tư vấn giúp Phật. Thì đây là một phần số câu hỏi và trả lời giữa mấy phạm chí ngoại đạo với Đức Phật. Thì sư sẽ đọc từ từ rồi giảng để ta nghe. Thì rất là hay, nó không có linh động gì nhiều lắm, nhưng mà sư sẽ khéo giảng và cố giảng tự ta được nghe. Thì tuy là đơn sơ nhưng rất là hay. Đó là lời của 500 vị phạm chí đến hỏi Đức Phật trong buổi nghe pháp. Thì đây sư được phần cái giới thiệu từ từ giảng tự ta nghe. Một ngày Đức Phật ngự ở vườn trúc, tức là vườn trúc lâm đó. Trúc lâm tỉnh xá, đó là chưa có là tỉnh xá mà chỉ có mặt đó là vườn trúc thôi. Vì hồi xưa Đức Phật chúng ta là đi du phương dẫn đoàn đi, rồi tới giờ cơm mà ở trú cụ thời gian ở trong vườn trúc, là cái là trúc lâm ta là vườn trúc. Rồi sau này mà cắt lên cái tỉnh xá cho Phật ở và ngự ở là trúc lâm tỉnh xá, kỳ hoàng tỉnh xá, vân vân. Một ngày Đức Phật ở vườn trúc cùng các vị đại tỳ kheo Bồ Tát Ma Ha Tát và Thiên Long Bát Bộ 36,000 người câu hỏi. Người đông không? 36,000 người là 36,000 người tất cả. Từ đây cái rừng trúc mà ngồi nghe pháp tới 36,000 người tất cả cỡ nào, phải không? Bây giờ lớn nhiều lắm nó như vậy. Thì trong cái vấn đề mà pháp hội này chúng ta biết rằng là rất đặc biệt là gì, là có đại tỳ kheo là các vị chứng la hán rồi ha, các vị chứng la hán rồi gọi là đại tỳ kheo, còn các vị mà chưa chứng la hán thì là gọi là tỳ kheo, nó như vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát, có thể đi đọc trong kinh đó, để cho Bồ Tát không hay là có Bồ Tát Ma Ha Tát, thì hai cái đại danh từ này thì chỉ cho hai cái phẩm của hai vị Bồ Tát. Lễ Bồ Tát không là Bồ Tát mới, Bồ Tát mới không, còn đại Bồ Tát gọi là Ma Ha, có chữ Ma Ha Tát sao? Ma Ha là lớn không, Ma Ha Tát là Bồ Tát lớn, Bồ Tát lâu năm lâu đời. Ví dụ như một Kiền Liên, có xin lỗi là đại Bồ Tát Quán Thế Âm, đại Thế Chí, Địa Tạng Vương Bồ Tát, các vị là Văn Thù Phổ Hiền, đó là các vị đại Bồ Tát. Các vị Bồ Tát này đạt được gì? Được thọ ký gần thành Phật rồi, đó là các vị là đại Bồ Tát, nói như vậy. Còn nói là Bồ Tát mà không có Ma Ha Tát đó thì chúng ta thấy là Bồ Tát mới. Bồ Tát này là đang phát triển để đến gần đến đại Bồ Tát, nói như vậy. Cũng như cái tỳ kheo mà tỳ kheo chưa được tấn phong thượng tọa vậy đó. Tỳ kheo này mới có 10 tuổi đạo hoặc là 23-24 tuổi thôi, rồi là đúng 25 tuổi mới được tấn phong là thượng tọa. Nói như vậy theo cái phẩm trật giáo phẩm mà chúng ta nói đây ở Việt Nam mình đây ha. Và như vậy đó, thì 5 năm thọ tỳ kheo xong rồi thì được gọi là đại đức. Chứ mới thọ tỳ kheo thì chưa đại đức, vẫn còn là kêu thầy thôi, thầy tỳ kheo thôi. Và như vậy mà 5 năm sau mới được gọi là đại đức. Rồi là 20 năm sau là cộng chung là 25 năm, bắt đầu từ ngày thọ giới tỳ kheo mới được tấn phong là thượng tọa. Tấn phong là thượng tọa. Rồi là 40 tuổi tỳ kheo, tức là từ 60 tuổi đời sắp lên thì mới được tấn phong hòa thượng. Hòa thượng là hết rồi, không còn gì nữa hết. Như vậy còn bên Ni đi á, thì 25 tuổi tỳ kheo được tấn phong là Ni sư, 40 tuổi tỳ kheo tấn phong là Ni trưởng, hết rồi. Ni trưởng là bên đây là hòa thượng, kia Ni trưởng, bên đây là thượng tọa, kia Ni sư. Như vậy bên đây là thầy tỳ kheo, bên kia là đại đức, kia là sư cô, nói gì sư cô, nói như vậy. Còn mới thì kêu cô không à, sư cô là thời gian tùy theo trong khoảng thời gian là từ 5 năm sắp lên gọi là sư cô. Còn mà còn sai với kêu bằng cô mà, hay là tùy theo mới thọ giới kêu bằng cô, chứ không kêu là sư cô. Là phân biệt rõ ràng, của mình không biết á, thấy đi kêu sư cô, chứ thật sự ra là kêu cô, sư cô, ni sư, ni trưởng. Ở bên đây là thầy, đó là đại đức, đó là thượng tọa, đó là hòa thượng, hiểu không? Đó là theo từng bậc cái thời gian tu, chứ không phải ai cũng là cô, ai cũng là thầy hết. Nói như vậy,
nhưng mà tại mình không biết đó, thì mình thấy đi mình kêu sư cô ba, nhưng mà kêu không đúng đó thì người ta nói mình không hiểu, nó như vậy. Còn nghe hiểu mình kêu vậy là biết người đó tu lâu tu mau, mình kêu đúng cái giáo phẩm người ta đó, để tỏ lòng cung kính, nó như vậy. Thì tiếp theo thì sư nói là đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại Bồ Tát Ma Ha Tát là Bồ Tát lớn, Bồ Tát lớn đã lâu đời rồi. Thiên Long Bát Bộ tức là các vị trời thần. Thiên Long Bát Bộ là các vị là thần ở trong cái cõi vô hình, luôn luôn là ủng hộ đạo tràng. Giờ thường Phật ở đâu là các vị đến để mà nghe pháp, vừa ủng hộ vừa nghe pháp. Đó như vậy, đây là các vị thần hộ pháp và Thiên Long Bát Bộ. Tổng cộng chung Tỳ Kheo, Đại Tỳ Kheo, Bồ Tát, Ma Ha Tát, Thiên Long Bát Bộ là 36.000 người, là 36.000 người tất cả. Thấy không? 36.000 người câu hội. Đông quá đông hả? Nói như vậy. Bây giờ trong chúng hội có 500 vị học phạm. 500 vị học phạm thì từ học phạm đây tức là các vị phạm chí, là các vị trí thức ngoại đạo, gọi là học phạm. Trí thức ngoại đạo. Có 500 vị học phạm và liền từ tòa đứng dậy bạch Phật rằng, 500 vị mà đứng dậy bạch liền. Đây là các vị này đến để mà hỏi Đức Phật của chúng ta. Thì Phật tử nghe cái câu người ta hỏi rất là hay như thế này: bạch ngài, tôi nghe, xin tôi nghe, là biết không phải là tiểu Phật rồi, có xin tôi đó. Còn nếu mà đệ tiểu Phật có xin tôi không? Không. Kính bạch Thế Tôn, cho cái bạch ngài, thấy chưa? Đó, ngài là danh từ rất khách sáo, như vậy đó. Còn nó xin tôi là hơi cái ngã mạn hơi lớn, là kể như là không kính trọng mới là xin tôi, nó như vậy. Bạch ngài, tôi nghe đạo Phật sâu xa. Đây là cũng có sự nhận nhìn so sánh giáo lý đạo Phật và giáo lý của các gì đó coi như là các tôn giáo khác. Tôi nghe đạo Phật sâu xa, không đạo nào sánh kịp. Cho nên lại đây hỏi đạo, xin ngài vui lòng nói cho. Thì câu này chúng ta thấy cũng hơi có chút là gì, là đặt vấn đề vừa khen vừa tôn, nhưng mà cũng vừa gì, cũng vừa là hơi là nghi ngờ. Phải nói không? Bây giờ cái khéo hỏi mà các nhà mà trí thức về đạo đức người ta khéo nói lắm. Đưa lên chứ không phải là thật là đưa đâu. Đưa để mà gì? Đã người ta bắt đầu người ta hỏi đó. Và như vậy nếu trả lời không khéo á là ta sẽ đưa mình xuống. Phải không? Đó như vậy, cho nên là cái 500 vị học phạm nói rằng bạch ngài, tôi nghe đạo Phật rất sâu xa. Phải không? Đó như vậy, không đạo nào sánh kịp. Rồi cho nên tôi đến đây hỏi đạo, xin ngài vui lòng nói cho. Đức Phật nói rằng rất hay, ngươi cứ hỏi. Phật thì người thường học lãnh rồi, biết ông muốn hỏi cái gì rồi. Phải như vậy, thì ngài trả lời câu rất gọn gàng, rất hay, ngươi cứ hỏi. Thì Phật tử biết dùng cái từ ngươi, thì Đức Phật là Phật Chí Tôn mà, phải không? Giờ này Phật Chí là những vị ngoại đạo này thì là những người còn tà kiến, còn trong phàm phu. Đức Phật dùng danh từ là ngươi. Đây như vậy, ngươi cứ hỏi. Thì người Phạm Chí mới hỏi rằng bạch ngài, nhân sanh có hay không? Đi vào sự việc rồi đó. Nhân sanh có hay không, tức là con người chúng ta có hay không? Thì trong hiện tại là chúng ta đang sống đây, là con người đang sống đây, mà ông Phạm Chí này, 500 ông này đều hỏi một lượt rằng là hỏi cho nhân sanh có hay không, nhân sanh là con người sống là có hay không. Thì trong thời hiện tại là đây là bao nhiêu người? 36.000 người câu hội, Tỳ Kheo, Bồ Tát, rồi là tất cả các vị chúng hội ở đây là 36.000 người, chưa kể Đức Phật ha. Rồi nói những con người sống trên mặt đất này, vậy là hỏi nhân sanh có hay không, là con người có hay không. Thì Đức Phật trả lời câu rất là đặc biệt, cũng có cũng không. Thì chỉ Phật mới trả lời được câu này thôi nè, cách này kiểu này thôi. Chứ mà người khác mà hỏi thì rồi cái người khác là trả lời thế nào mà tử. Ví dụ người kia hỏi một vị đó, ví dụ hỏi sư đi, hỏi nhân sanh có hay không, thì mình trả lời sao mà tử? Có chứ, sao mà không? Phải không? Có là hiện tại nè. Thì đang như Phật tử mà sư hỏi Phật tử nhân sanh có hay không, Phật tử trả lời sao? Có chứ. Đó là trả lời rất là tự nhiên, phải không? Đó là hiện thật rồi, trả lời có liền. Chứ không là nói mà kiểu mà Đức Phật đó là cũng có cũng không. Nếu mà người không có trình độ nhận thức á, mà thì nói Đức Phật trả lời kiểu ba phải không? Cũng có cũng không, có cũng được, không cũng được, phải không? nói như vậy, như Đức Phật nói cũng có cũng không, có nghĩa của nó, có cái lý thật của nó, chứ không phải là nói trả lời kiểu ba phải. Nói như vậy nè, cho nên ở đây ông hỏi tiếp rằng là bạch ngài, nhưng nay thấy có làm sao nói không, phải không? Đã có đây tại sao nói không, nay như không thấy làm sao nói có. đó là lời hỏi tiếp của ngài Phạm, các ngài Phạm Chí, tức là nhưng nay thấy có làm sao nói không, như nay không thấy làm sao nói có. Thế giờ mà thấy rõ chưa? Không thấy, tôi không thấy là chưa có, phải không? Làm sao nó có? Và đang thấy thì đang có, tại sao nó không, phải không? Ủa, ông nó vừa thần kinh đi sao mà nó kỳ, phải không? Thật ra bây giờ tất cả chúng ta đều bằng cặp mắt và cái sự trí thức mình còn sáng suốt, phải không? Mình không phải thần kinh, không phải là mất trí nhớ, hay là không phải là người không biết gì nữa hết, thì chúng ta vẫn thấy biết rõ hiện tại là nhân sanh có, phải không? Còn nói nhân sanh không là không nói được, phải không? Mà Đức Phật nói cũng có cũng không, cho nên ông này nó hỏi lại câu rằng có tại sao nó không, mà không tại không có không thấy tại sao nó có. Như vậy đó, thì ở đây Đức Phật trả lời câu nữa, rồi sau sẽ giải từ từ nghe. Đức Phật trả lời rằng sanh nên có, tử nên không. Sanh nên có, tử nên không. Sanh ra nên gọi là có, mà tử là chết rồi, mất rồi gọi là không, phải không? Phật trả lời hay không? Rất là khéo, phải không? Hãy có sanh ra thì nói là có con người, mà hãy mà chết rồi thì con người không còn là không. Câu này rất là hay chứ hả? Phải không? Đó là cái khéo trả lời Đức Phật chúng ta. Nói như là hãy mà có sanh con người ra thì có con người đó, hãy con người này mà chết rồi thì kết thúc cuộc đời thì như là không. Thế thì bà tử thấy cái người nào mà chết rồi không bỏ cho quan tài chôn đất rồi nó còn có nữa không? Không. Bỏ đồ thiêu tan xác rồi nó có nữa không? Không, phải không? Muốn nó có là hầu tưởng lại, hầu chưa chết là còn là có, phải không? Tại vì mà chết rồi thì đi chôn rồi thì cái như không còn hình dáng trên mặt đất nữa gọi là không, quả tán thành tro bụi gọi là không. Có như vậy cho nên là cũng có cũng không. Tại sao? Phải không? Có mà nó là không, chưa thấy sao nó là có. Đức Phật trả lời rằng là sanh nên có, tử nên không. Phải không? Hãy có sanh ra là có thân người, cho nên nói là có như có nhân sanh. Mà khi mà cái nhân sanh đó là con người sống đó chết rồi thì gọi như là không còn nữa, cho nên gọi là tử gọi là không. Phải không? Sanh nên có, tử nên không. Như thì ở đây là quý Phật tử thấy rằng á, từ cái câu hỏi đầu tiên đến cái câu này nó có sự liên hệ với nhau. Thế thì chúng ta biết rằng là con người sanh ra nên theo Đức Phật dạy con người do nghiệp sanh, phải không? Ở đây câu hỏi này không ràng buộc đến cái vấn đề giải thích dài dòng như vậy, chỉ nó hỏi vắn tắt là thôi và trả lời vắn tắt mà thôi. Lý do tại vì các vị này là học giả, là bậc trí thức, bây giờ thầy đã Đức Phật không cần giải thích, chỉ nói ngắn gọn mà thôi. Bây giờ giờ với Phật tử mà hỏi sư thì trả lời sao? Giới Đức Phật dạy rằng con người hiện có là do nghiệp, phải không? Do nghiệp từ quá khứ, vì nó có quá khứ cho nên mới có hiện tại, đây là từ hiện tại đến tương lai, cho nên là không con người mới chết là hết, mà con người chết rồi còn bị nghiệp dẫn, mà con người sanh đây là từ đâu có, là từ nghiệp trước nó dẫn để sanh là con người kiếp này. Nên nói như vậy thì tất cả các pháp đều do nhân do duyên mà có, chứ phải tự nhiên mà có, không phải tự nhiên mà mất. Duyên đủ thì vẫn có, mà duyên hết thì tự nhiên mất không còn. Như vậy đó. Nhưng mà ở đây á, chết cho phải là hết, mà chỉ biến đổi, biến đổi cái hình dáng kiếp sống của một con người để bắt đầu bước qua cuộc sống mới với một thân hình mới ở cảnh giới mới mà thôi, chứ không phải là chết là hết. Phải không? Chết là cách thay đổi. Như vậy như là kiếp trước mình chết mình làm cách thay đổi để kiếp này là mang cái thân con người. Vậy thì khi mình chết kiếp trước á, thành thức mình là cái nghiệp đó, nó đưa chúng ta đi vào kiếp này. Từ đến cửa tử mình chết đó, mới đi vào cái cửa sanh mới hôm nay, là từ bụng mẹ sanh ra. Vậy thì chúng ta có cái nghiệp làm con người, chúng ta mới được đi vào bụng mẹ, mình là cha mẹ con người, thấy không? Mới sanh làm con người. Chứ nếu mà nghiệp mà làm con bò, con heo, con cá thì sao? Nó đi vào bụng cá, bụng heo, bụng bò để sanh ra cái loài đó, để là chịu cái khổ, cái sống, cái cảm thọ theo kiểu chung loại loài đó. Nhưng mà chúng ta có phước thì được sanh làm là con người. Đức Phật mới cho tâm nhìn về quá khứ, thấy không? Từ nghiệp quá khứ nó là đưa chúng ta đi vào cuộc sống mới hôm nay. Đó, vậy thì chết ở quá khứ không phải là hết, mà thay đổi theo cái sống, thay đổi cái nơi sống, thay đổi cái cảm họ sống, đúng không? Vậy thì nghiệp dẫn đi vào cuộc sống mới hôm nay, mình được mang thân người ở kiếp này gọi là sanh ra, gọi là sanh ra, cho nên nhân sanh bắt đầu sanh ra. Rồi cảm họ sống và lớn lên cuộc đời là do điều kiện cộng lại. Rồi đến cuối đời khi chúng ta đã nhân duyên thọ mạng sống, nó hết rồi, nó hết rồi, phải không? Bây giờ mới gọi là chết. Phải không? Nhưng mà chết đâu phải là hết. Chết cho là hết. Mà bên kia cửa tử vẫn còn không sinh, tức là nghiệp vẫn tiếp tục, giống như kỳ trước, từ kiếp trước vô kiếp này. Rồi bây giờ kiếp này nó sẽ theo cái đường cũ, mà chúng ta đi bằng cái nghiệp mới, thế gian để đi vào cuộc sống mới tương lai sau khi bỏ xác thân này, đi vào thế giới mới tương lai mang thân mới để là cảm thọ cái cuộc sống mới, phải không? Đó, vậy thì sanh nên có, tử nên, tử nên không. Vậy thì tử là không còn thân này, sanh là có thân này. Đó, đại khái là như vậy. Sanh cho nên có, tử cho nên không. Bạch ngài, người từ đâu sanh? Bạch ngài, người từ đâu sanh? Đó, bây giờ bắt đầu đi vào vấn đề mà hỏi nó thì vấn đề hơi gắt gao ha. Con người từ đâu sanh? Thì Đức Phật, thì nơi đây Đức Phật trả lời ra là người từ lúa sanh. Phật tử nghe được không? Người từ lúa sanh. Hồi đó sư mới học cái động cái sư cười cũng chết rồi đó. Cho nên con người sao lúa sanh? Tại sao nó như vậy đó? Đã được lý Phật là con người chúng ta là do nghiệp sanh. Nãy giờ sư dẫn dụ tử nghe đó, phải không? Từ nghiệp sanh. Từ nghiệp mình vào bụng mẹ, rồi mẹ đẻ mình ra, là mẹ sanh mình ra, rõ ràng là mẹ sanh đẻ mình ra, chứ lúa sanh bao giờ? Phải không? Nhưng mà thật sự là không có lúa là mẹ mình sanh ra mình được không? Hả? Không, lý do? Hả? Trả lời đi. Không có lúa thì mẹ mình sanh mình ra được không? Mẹ còn không sống nổ lấy gì mà sanh mình. Bây giờ nói lúa là món thức ăn, thế để nuôi dưỡng thân, thế đó, vậy là nhờ ăn mà thân mẹ có sống, thân mẹ có sống nó có điều kiện mà mình thọ vô đấy, đó, đó bây giờ sư phụ dẫn lộ là lúc ban đầu nãy đó, thấy không? Đó, thân mẹ có ăn nên có sống, mà cái cơ bản món ăn là đại diện cho món ăn là gì? Nuôi sống thân là lúa, phải không? Đó, thành ra có ăn cho nên mẹ mới có sống tồn, và từ đó ta mới đi vào bụng mẹ để mượn thân mẹ và được sanh ra làm con mẹ hôm nay. Vậy thì con người chúng ta từ mẹ sanh phải không? Mà mẹ nhà đâu có? Mẹ nhà ăn lúa mới có. Đúng không? Mẹ ăn lúa mẹ chết. Mẹ chết rồi chúng ta có được sanh ra không? Không thế. Nếu mà trả lời câu rất là vui phải không? Con người từ lúa sanh. Nếu mà chúng ta nhạy bén là chúng ta nhận thức liền. Còn nhạy bén ta nói, ủa tại sao con người mà từ lúa sanh? Bởi vì lúa là lợi, là thực vật, tại sao sanh con người? Thấy không? Nhưng mà mẹ mà không sanh, không ăn cái này, không ăn lúa vô, là không ăn gạo, không ăn cơm từ lúa sanh ra, phải không? Vậy thì làm sao mẹ sống? Mẹ không sống làm gì có mang thai mình? Mẹ không sống làm gì mà đẻ mình ra? Thế chứ có phải là không mà là chúng ta từ lúa sanh không? Rõ ràng không? Thế chứ là cái câu hỏi chúng ta thấy nó mắc cười. Đức Phật trả lời câu rất là vui. Như vậy chúng ta người trí nhận thức rất là hay. Hồi xưa thì cũng giống Phật tử đó, cụ mới nói đồng tử ngồi ba chậm lại đó tới được kỳ người lúa sanh. Phải không? Hồi đó vừa mới học cũng vậy nữa, đó nó kỳ cô cái tác. Bây giờ mình học mới biết, thế nó là cái khéo, khéo nói, khéo dẫn dụ Đức Phật chúng ta để mình dễ nhận thức. Đó, như vậy sẵn đây kể tôi nghe câu chuyện ngày xưa nè. Ở Việt Nam chúng ta hồi xưa đó, có những cái thời mà nước Việt Nam chúng ta về văn học rất là cao. Vua Anh Tào nó cứ xâm lăng Việt Nam chúng ta đó, nó sợ Việt Nam chúng ta có người giỏi. Cái văn hóa nước nào kém á, là văn hóa là cái nước đó là dễ bị xâm lăng nhất. Cho nên mà các nước lớn mới xâm lăng nước nào, nó phải đo lường văn hóa lúc đó, nước đó. Cái văn hóa kém nó xâm lăng rất dễ, tại vì không có người tài, phải không? Là người không có người trí, không có người mua được. Còn người nào mà văn có văn hóa giỏi á, thì nó rất sợ. Nó qua là qua, nó chết vì người tài này. Đó, nó sức mạnh nó không ngán mà ngán người mua được. Vậy đúng không? Còn mua được là người có trí, nó như vậy đó. Thì ra bây giờ bên Tàu nó sai sứ qua Việt Nam hỏi ông vua mình, giờ đây một món đồ thật lạ. Ta qua đã hỏi là đố mẹo mà, đố mẹo trong quan đại thần có ai nhìn ra không? Thì giờ đem cái cây đó, phải không? Đầu gì đầu, đuôi gì, nuốt bằng nhau hết. gấp gọn vậy là không biết đâu chỗ nào mà nói ra được. Thấy như vậy đó, thật ra bây giờ thì đưa lên vua hỏi đốt cái này cây gì, thì vua lắc đầu, qua tất cả quan đại thần nhìn cái chỗ đó đâu biết cây gì cả, tại vì hai đầu bằng nhau, bầu lá o ha, ra là đánh bóng thật là bóng, bây giờ là cầm lên cầm xuống chứ biết cây gì đó, thấy không? Thật ra tất cả đều thua đó. Thật ra bây giờ cuối cùng nhà vua sợ, thì vua mới nói rằng thôi để là ngày sau sẽ trả lời. Thì bây giờ là để đó rồi đưa ra ông thứ thần ra những quán nghỉ. Thì trong này vua mới hậu quật thần lại, bây giờ một cây đơn sơ như vậy mà sứ thần hỏi, và cả ba và các quan thần người trí thức trong triều không biết được, thế thì phải vụ ngã cho quốc thể không? Thái bà nữ nói như vậy đó. À bây giờ họ còn ai có thể biết được cái cây này là cái gì? Thì cuối cùng rồi mà tự biết sao, kêu Trạng Trình là Trạng Quỳnh. Trạng Quỳnh là người thông minh lắm, à kêu ông tới, ông tới ông cầm cây cầm tới cầm lui, nó dễ ở như vậy hả? Nó cây này mà nó không biết đó. À nhà người nói cây gì? À là con nói. Bây giờ lại là trước sứ thần hãy trả lời đó. Rồi bây giờ mới sứ thần ra nói rằng là đốt, bây giờ đầu tất cả vua quan đều là không thèm trả lời. Tới đây là một người thần dân của ta, ta đó sẽ trả lời con này. Thần dân thì ông nói là người trí thức nha, bị vậy Trạng Quỳnh là người trí thức mà, trạng ông Trạng mà ở những bình dân á. À rồi bây giờ cái sứ thần nói cái này cái gì? À, nhà ngươi nói ta nghe coi, nhà ngươi là dân mà dốt nát biết gì? Tôi nói người dân dốt nát cũng biết. À nếu mà người dân biết á thì các quan là vua là còn thông minh gấp trăm ngàn lần ta nữa, nhưng mà vua mà ta không thèm nói, cái này nó quá tầm thường không thèm nói, để ta nói phải không? Nói vậy đó. Bây giờ mấy ông vua xứ kia nhìn thấy dẫn râu lắc đầu, bây giờ ngươi giỏi nói đi, cái này cái gì? Đầu đứt bằng nhau gọn gã như vậy là cái gì mới được? À bây giờ nói rằng là lắng nghe ta nói nè, còn lúa con no con mập, hết lúa con mòn con gầy là cái gì? À con gầy là cái gọn. Ông chơi chữ mà, thể còn lúa thì con no con mập, phải không? Mà thử mà còn gạo ăn thì con nó mập nó đó, phải không? Hết lúa thì sao? Con mòn con gầy, con gầy là cái gì? À thì cả trong điều đó là cái gọn đó. Sứ thần thua cuốn gói về luôn. Vì mấy bạch với ông vua bên kia bằng là quá dân nam giỏi quá, một người dân thôi mà còn là biết trả lời được là cây là cây gòn mà còn nói chữ nữa, thế vậy thì phải qua trong điều giỏi cỡ nào nữa, cho nên giờ này không thể xâm lăng được. Chứ còn lúa con no con mập, hết lúa con mòn con gầy là cây gòn, nghe thuộc chưa? Thuộc không? Thuộc đi là con đi nói giống người ta. Bà tử muốn mà cho vui lên coi kiếm cái chuyện Quỳnh Trạng Quỳnh đó, coi là nhớ thuộc lòng để nói chuyện chơi cho vui, chứ bộ này coi chuyện dữ lắm. Thấy không? À còn lúa con đo con mập, hết lúa con mòn con gầy. Ở đây sư phụ trả lời vấn đề đã nói rằng là ở đây con người từ lúa sang ta, còn lúa thì ăn no thì nó khỏe mạnh, thấy không? Đó như vậy, từ đây có lúa mà mẹ có sống và mẹ nuôi cái thai mình và sanh đẻ mình ra, cho nên là con người chúng ta tự gì? Từ lúa sanh đó, đấy là ăn lúa là mới mình có sanh ra đời được, đó như vậy. Vậy thì ở đây câu đó trả lời xong rồi, bây giờ ông mới hỏi tiếp đó. Phật tử thấy rằng là khi mình đã là tới đây là thậm chí có phản ứng gì không? Không, ta vẫn biết rồi, vì người trí mà nói tới đâu là ta nhận thức biết là ý Phật cũng nói cái gì rồi, cho nên ta không cần thắc mắc hỏi nữa. Đó như vậy đó. Còn sư phụ bây giờ mà nói Phật tử là hơi lắc đầu xì xảo nhau kỳ cục. Rồi mới giải thích đây là cho nghe đó, phải không? Bây giờ nghe rồi đó là chấp nhận chưa? Chấp nhận rồi phải không? Giờ gật đầu, giờ không có lắc đầu đâu phải không? Tại giờ nào phạm chí thì nghe biết liền à. Đó như vậy, người từ lúa xanh. Rồi ông nói tiếp rằng là bạch ngài, năm giống lúa từ đâu xanh? À là lúa là có năm giống, phải không? Là đây không nói năm giống lúa gì, thôi mình kể thôi, lúa nào cũng vậy thôi. Đó như vậy, là năm giống lúa từ đâu xanh? À thì nơi đây Đức Phật trả lời rằng là bốn đại đất nước lửa gió xanh. À bốn đại đất nước lửa gió xanh, phải không vậy? Phật tử, vì tất cả hột giống nào sanh ra, nói riêng là hột lúa đi, ta phải từ đất nước lửa gió mà sanh ra. Tại vì là tất cả hột giống nào cũng đều từ nơi đây nó tạo điều kiện để mà phát triển và được lớn lên. Chỉ nếu không có bốn thứ này thì không có hột giống nào sanh ra được hết, phải không? Thế như vậy đất nước lửa gió là cái điều kiện để ươm mầm, để cho tất cả hột giống được bắt đầu phát triển lớn lên à, và tạo ra nhân giống là nhiều sau này. Đó như vậy, cho nên là năm giống lúa này từ đậu xanh, Đức Phật trả lời rằng là đất nước lửa gió xanh. Tại vì nếu không đất nước lửa gió thì năm giống lúa này sẽ tự chết, phải không? Tự chết thôi, để lâu nó hư chứ gì đâu. Đó, thành ra là phải từ đây mới có sinh ra được. Đó như vậy, nếu không có tứ đại này thì không có lúa sinh ra. Đó như vậy, ở đây là tôi dẫn chứng thêm đi nè. Bây giờ nói lúa đó thì bây giờ trở lại bài kinh xưa, Phật tử chúng ta có nghe sư giảng thì nhớ, không nghe thì là được nghe nè. Trong kinh bộ á, Đức Phật có nói về kinh thể nhập bộ, nó nguyên nhân sanh ra thế gian này là cõi đời chúng ta đang sống là hành tinh này nè, đó nguyên nhân sanh ra hành tinh chúng ta ở. À, lúc đầu hành tinh chúng ta là mới tụ thành như là gì, như là cái màn mỏng thôi, su mờ. Thời gian á, lâu đời lâu kiếp, phải không? Đã trải qua bao hàng trăm triệu năm nó mới tạo thành gì, giống như là sữa đặc, phải không? À, rồi từ lâu lâu nữa nó mới thành lại như đất, đất mềm mà nó thơm, phải không? Đất mềm nó thơm, nó như vậy đó. Tạo thành ra trong lúc này á, là cái hành tinh chúng ta nó rất đẹp, nó có màu trắng như sữa và nó thơm, mới là thơm, phải như vậy đó. À, thì bây giờ ở trên cõi trời Quan Âm Thiên, Quan Âm là cõi trời của sắc giới, à, là trên cả cõi trời sơ thiền là có cõi trời là Quan Âm Thiên. Thì cõi trời Quan Âm Thiên này á, là chúng cõi trời Quan Âm Thiên này hết phước, hết phước rồi. Tại vì mà ta biết cõi trời sống có phước, có thời gian, hết phước rồi tự nhiên yêu cảm là cái thần, cái thế chiếc nhãn cái gì đó nhìn xuống cái cõi dưới này nè, thấy có màu sắc lạ đẹp, sáng lạ đẹp, cho nên là cái lòng hiếu kỳ, bởi vì nghiệp nó dẫn mà ra, nó thấy đẹp á, rồi nó tự nhiên nó theo cái hào quang đi xuống, bỏ cõi trời trên đi, đó đi xuống theo cái hai ba ánh sáng đẹp đó, thì xuống lần lần tới chạm tới là hành tinh của chúng ta, là mặt đất này. À, thì bây giờ nghe cái mùi thơm lạ bốc lên làm cho chư thiên là cảm thấy bị quyến rũ, rồi mới là bắt đầu là bước xuống lên cái mặt đất đầu tiên này, đây là mới là cái màn sữa đặc thôi. Đó như vậy đó, rồi nghe thơm quá, mùi vị ngọt ngào hấp dẫn quá, mới lấy cái tay quèo cái nếm thử, nếu thử nó ngon quá trời ngon đi, thì do động lòng mà nói là ngon, cái đầu là thần thông biến mất rồi đó, là trải con người đầu tiên ở trên hành tinh này đó. Rồi những chư thiên khác ở cổ âm cũng từ từ tắt bước, cũng chiêu cảm và từ từ đi xuống hành tinh này, tiếp tục. À, là như vậy, là những cảnh giới khác nữa của chư thiên chắc hết phước cũng rơi xuống. À, là con người bắt đầu có từ ở mặt đất này là hồi thời đó đó. Rồi chúng ta nói theo Phật nói nha, tức là sư kể là theo lời Phật nói nha. À, hay là tin thôi vậy nha. Nhưng mà mình tu theo Phật là mình tin trí tuệ Phật, ngài biết rõ hết tất cả, cho nên ngài kể mình nghe như vậy. Còn bây giờ theo thuyết khoa học chúng ta là con người từ đâu sanh, con người mình là từ đâu sanh ra hả? Thuyết của ông Đạo Viết đó hả, Đạo Viết đó, vậy đó, ông đó là nó con người từ đâu sanh, con người từ gì, tiến hóa từ loài dưỡng khỉ, phải không? Người thấy nó giống người đó, phải là lâu tháng, lâu năm, lâu đời, lâu kiếp, nó chuyển hóa thành con người bây giờ đó, phải không? Đó, đó là cái thuyết của khoa học, người ta là tưởng tượng thôi, có như vậy. Chứ con người chúng ta đâu phải từ dưỡng khỉ đâu, mà nguồn gốc con người chúng ta là từ như vậy đó. Còn thuyết của Thiên Chúa là gì, là con người đầu tiên là thế giới này do ai sanh hả? Chúa sanh. Phải là đấy, phải không? Chúa sanh đó, mà Chúa có vợ không sanh hả? Chúa có vợ không? Ở đây có ai là Thiên Chúa, đừng giận sư quái. Chúa có vợ, Chúa đâu có vợ, ta mà đấy, Chúa đâu có vợ đâu mà sanh. À, nhưng mà bên Thiên Chúa có một cái là cái giáo lý là đặng với đề là mặc khải, là niềm tin không có thể nào là nghi ngờ. Tại vì phải tuyệt đối tin. Tại như vậy. À, thật ra Chúa à, Chúa là tự nhiên sanh. Chúa là tự nhiên sanh. Vậy đó, như vậy. Ở đây là thôi, chúng ta bỏ qua chuyện đó đi. À, trở lại vấn đề mà cái kinh Thế Nhân Bộ với Đức Phật nói, con người đầu tiên khởi lên đây là từ quả đời Quan Thiên hết phước, chiêu cảm đến là hành tinh này, rồi xuống càng về khi mình nếm miếng đất mà màu sữa ngọt vui tử, cảm giác mà nó ngon cái rồi đó, tự nhiên màu sữa đó tự nhiên biến mất, trở thành là cứng chắc. À, mùi thơm đó tự nhiên biến mất luôn đó, thành ra bây giờ là mùi đất chứ không còn là mùi thơm sữa nữa. À, bây giờ con người chư thiên xuống hành tinh này rồi, rồi bắt đầu là làm con người rồi là phải bị đói, rồi nếu không bị đói đó, phải cần có cái ăn. Nhưng mà cái phước của cõi trời vừa rơi xuống là cái phước vẫn còn rất lớn. Cho nên cái thời điểm này là những gì mà người sống ở trên mặt đất này họ không có làm, mà tới kỳ đói bụng á, là tự nhiên là có vô tử, là có lúa sẵn đây, là có lúa sẵn đây, là lúa đó mà cái trái đó, trái nào trái nấy, như trái dừa đó to vậy đó, phải không? Từ hồi đầu tự lăn vô, phải mình nói mình đói bụng nó tự lăn vô, lăn vô rồi ta mới bữa làm hai ra cái ta bóc ăn nè, ai vừa bụng rồi tự nhiên nó bóc tiêu, đó là cái bước nó xiết vậy đó. Chúng ta nghe kể chuyện này thấy nó quyền quặc, thời khoa học này mà nói chuyện này là nó không có lý rồi, tại vì cái thời khoa học lại những cái chuyện đó. Thời hồi xưa là cái phước lực lớn, nó chiêu cảm những cái kỳ diệu đó, nó như vậy. Rồi một thời gian là chúng sinh mà ở cõi này càng ngày càng nhiều đi, là cõi trời đi xuống rồi, là từ đó rồi sanh con đẻ cái ra, rồi đông đông người. Bây giờ thì cái lòng là con người sanh ra lòng và lòng tham nó khởi lên, nó như vậy đó. Bây giờ là từ đó là lúa nó không còn tự nhiên vô nhà nữa, mà lúa nó bọc ngoài đồng, nó không còn bằng cái trái dừa nữa, mà những hột lúa nó to nó treo trên cây ở ngoài đồng đó. Rồi mỗi lần đói ta đã gặt vô mạng, mỗi lần ăn như vậy đó thì cũng được một thời gian lâu dài, ví dụ như dài 3 bữa tuần lễ. Thì bây giờ các vị này bây giờ mới nghĩ như thế này, nếu bây giờ mà chờ tới là thời gian nó mới có lúa ăn lâu quá, thôi bây giờ mà gom vô cho nhiều á, để ăn lâu ngày hơn, tức là lòng tham càng ngày càng phát triển, thấy không đó, lòng tham phát triển. Cho nên càng ngày là lúa lâu mọc hơn và lúa lâu chín hơn, mà biết không? Bây giờ bắt đầu mới sang đây trồng lúa, có như vậy đó, rồi dân ra, rồi dân số sẽ ra nhiều hơn. Bây giờ bắt đầu mới là thời gian sau mới sanh ra tổ chức, có là tộc này tộc kia đó, để mà phân chia ranh cái giới với nhau để mà bảo vệ cái dân khu vực đó. Rồi già bắt đầu là bầu cử ra cái người là trưởng thôn trưởng làng để bảo vệ và làm chủ cái quyền hành ở trong cái số làng đó. Thì chúng ta nói ấp khớm đi, ta là xã vậy đó, đại khái như vậy đó. Rồi bây giờ mới chia ra, mới đấu tranh với nhau đó, sau này mới hơn thua với nhau, bành trướng với nhau để giành giật để ăn uống, hơn thua với nhau trong cái đời hưởng thụ, trong cái đấu tranh đó. Từ từ đó là cuộc đời từ nó phát triển tới giờ, bây giờ để đó nha. Thì ra khoa học mà tiến triển mà suy tìm nó được quá khứ á, con người chúng ta thời ăn lông ở lỗ đó, đại khái như vậy, thấy không? Tụ lạc ngày xưa này kia nữa, bây giờ mới tiến quá dần đó, như vậy. Thì sư kể đại khái vậy thôi đó. Thì Đức Phật chỉ nói một cái giai đoạn tiến trình ngắn ngủi mà chúng ta tự suy gẫm mà thôi, nó như vậy. Cho nên con người đầu tiên mặt đất này không phải là do Thượng Đế sanh, không phải do tự nhiên sanh, mà không phải từ cái loài khỉ dưỡng tiến hóa cao thiết đạt viên của khoa học, mà con người đầu tiên ở mặt đất này là từ cõi trời Quan Âm Thiên hết phước chiêu cảm xuống cái lạ hành tinh đầu tiên của chúng ta. Bây giờ ta hiểu rõ chưa? Đó, như vậy đó. Tại đây chúng ta nói đây là nói theo lời Phật dạy. Thì Đức Phật nói là bằng kiến của Phật nhìn thấy, Phật là thông rõ tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nói riêng quốc độ Ngài và cả thế giới của 10 phương chư Phật, Ngài đều rõ hết. Ta như vậy cho nên gọi là Phật nhất thiết trí, Ngài hiểu biết tất cả hết. Cho nên mình phải tin ở chỗ này mà chúng ta học theo lời Phật dạy để biết mà thôi, ta như vậy. Còn cái chuyện xưa có hay không thì chúng ta họ trả lời rằng là Phật nói sao nghe vậy. Phải không? Chưa giờ tự học lịch sử của là nhà trường á, thầy giáo và về sử lịch sử học nói rằng cách đây chừng mấy ngàn năm á, có ông tướng nào, ông vua nào, ở quốc độ nào sao sao đó, có không? Có, học là lịch sử mà, có. Nào mới sống thời đó không? Không, ông mới sống đây mà nói chuyện hồi xưa. Đấy, nói như vậy á, tại sao ông nói được, tại ông học. Ai dạy ông? Thầy giáo ông. Thầy giáo ổng ai dạy? Thầy giáo ổng. Thầy giáo mà ai dạy? Thầy giáo ổng hồi trước á. Tại đây nha. Rồi ông tự ở Việt Nam nè, ông tự nói chuyện thế giới được không? Nước nào ở đâu, diện tích bao nhiêu, có bao nhiêu thủ đô, bao nhiêu người, hiện tại kinh tế ra sao, chiến tranh ra sao, mà tự biết không? Biết chứ, mình học địa lý. Phải không? Thầy địa lý Việt Nam chưa đi nước ngoài lần nào mà nói chuyện bên Tây Âu nói rành đó. Tại sao vậy? Bài vở ai dạy? Thầy giáo ở trước dạy. Thầy giáo trước ai dạy? Thầy giáo trước dạy. Thầy giáo trước ai dạy? Thầy giáo trước dạy. Nhưng mà ông có đi qua nước đó chưa? Chưa. Thậm chí Việt Nam đi chưa hết nữa mà nói Việt Nam hay lắm. Tại vì ông Bụt Đọc nói thôi. Phải không nữa? Đó, đơn giản thế thôi. Như hồi xưa mà chúng ta học tới lớp 5 đi, là ngũ châu của tàu Phật Lòng á. Lớp 5 là lớn nhất ngày xưa, phải không? Là ngũ châu là học rành đó, là diện tích bao nhiêu dân số, thủ đô là gì, nước gì biết hết, phải không? Đó, là lớp 5 thôi. Mà lớp 5 là lớn nhất hồi đó, mình đi hết cái tỉnh mình chưa, làng là đi chưa hết được nó tới tỉnh. Nhưng mà mình biết hết thế giới đó, phải không? Do đâu em học địa lý? Ai dạy? Thầy địa lý dạy. Thầy địa lý tốt nghiệp lớp mấy vậy? Tốt nghiệp ở trung học thôi à. Là cấp 2 bây giờ thôi. Ra dạy là lớn nhất được rồi. Phải không vậy? Đó là đủ tú tài thì mới làm tới hiệu trưởng à. Đó như vậy. Còn tốt nghiệp mà trung cấp thì chỉ là dạy thôi. Dạy lớp nhỏ thôi. Đó như vậy. Rồi nếu mà tốt nghiệp mà đại học là làm gì? Dạy cấp 3 nữa. Phải không? Đó như vậy. Thấy rõ chưa? À, như vậy. Cho nên chúng ta phải ngồi đây mà nói chuyện thế giới. Nói theo ai? Nói theo sách vở. Phải không? Đó như vậy. Nhưng mà tính không? Tin. Đây nói chuyện trên trời á. Khoa học nó nói á. Nghe không? Tin không? Lên dẫn chưa?
Chưa.
Tin. Bây giờ không là người mê đâu. Nói mà nghe. Nhưng mà Đức Phật là người trí á. Nói tại sao không nghe? Thế không? Nó như vậy. Đơn giản thế thôi. Thì đó là tin hay là không tin là do nơi mình. Đó như vậy. Chứ mình cứ duy với Phật thì Phật nói mình nghe. Tại vì không duy với Phật, Phật nói không thèm nghe. Đó như vậy. À, cho nên ở đây trả lời vấn đề của chúng ta. Con người từ lúa xanh, bạch ngày, năm giống lúa từ đâu xanh? À, là bốn đại đất nước lửa gió xanh. Đó là lời Đức Phật dạy. Là do đất nước lửa gió bốn thứ này. Đất là gì? À, là đất mặt đất đó. Phải không đây? À, là chất đặc đó. Nước là gì? Là chất lỏng. Gió là gì? Là gì? À, là gió thổi, là không khí đó, phải không? Đó như vậy. Rồi là lửa là hơi nóng. Bốn cái này nó cộng lại, nó tạo điều kiện làm cái môi trường để cho mà tất cả nhân giống trong đời này được nở sinh ra. Đó như vậy. Mà chưa nói lên phần quang hợp nữa đó, phần ánh sáng mặt trời nữa. Đó như vậy đó. Thành ra có nhiều điều kiện lắm, nhưng mà học đơn giản đất nước lửa gió thôi. Đó như vậy. Bốn đại từ đâu sanh? Là bây giờ hỏi tiếp, bốn đại từ đâu sanh? Đất nước từ gió từ đâu sanh? Đức Phật trả lời rằng bốn đại từ hư không sanh. Từ hư không sanh. Và tự thấy bốn đại nó nằm ở đâu vậy? Hả? À, đất nước từ gió nằm đâu? Nằm trong hư không chứ nằm đâu? Phải không? Vậy thì nó từ hư không này mà có, chứ nó ngoài không sao có bốn đại. Bây giờ Phật tử từ đâu có? Bây giờ Phật tử đang ở đâu? Đang ở đâu? Đang ở chùa Phước Linh. Phải không? Phật tử đang ở chùa Phước Linh. Đang ở trong giảng đường chùa Phước Linh. À, Phật tử từ đâu có? Hả? À, bây giờ đang ngồi chùa Linh mà từ đâu có? Nói nghe đi. Hả? À, cha mẹ đâu đó tầm 7, từ sư phụ mà có. Phải không? Nói như vậy. Nếu sư phụ không mở đạo tràng, sư phụ không mở đạo giảng đường này và không tổ chức ngày tu này, Phật tử có chung vô đây không? Phải không? À, nói cho vui thôi. Phải không? Chứ thì Phật tử đây là từ sư sanh trẻ ra chứ đâu. Phải không? À, sư tạo cho đạo tràng nè. Đạo tràng giống như không nè. Phải không? Tử vô đây nè, ở nè. Phải không? Chứ nếu mà cái đạo tràng không có, Phật tử có vô đây ở không? À, không có. Nói vậy hiểu không? À, nói như vậy. Tại là hư không là một cái thế giới, phải không? Là trống rỗng, bao la. Mà tứ đại đất nước lửa gió nó nằm trong hư không, phải không? Chỉ là từ trong hư không mà sanh mà có, phải không? Bây giờ hư không nó sanh ra muôn loài vạn vật mà tất cả đều nằm trong hư không. Tam Phật tử ở đây hôm nay cả trăm cũng từ đâu mà có? Từ đây cái tâm siêu hóa mà đẻ ra. Cái tâm thì bộ này trùm Phật tử hết rồi, phải không? Đúng không? Và nếu mà thì bộ mà không muốn ai đây không đủ gì à? À, nói như vậy từ đây là đi ra đi, à, nói như vậy thấy rõ không? À, như vậy thành ra là tất cả đều nằm trong hư không. À, về tứ đại nằm trong gì? Trong hư không. À, từ hư không mà sanh ra tứ đại, phải không? À, như vậy. À, đó là trả lời rất là hay của Đức Phật chúng ta. À, từ hư không sanh. Rồi à, ông Phạm Chí hỏi tiếp rằng bạch ngài, hư không từ đâu sanh? Hỏi kiểu dịch lăn ngoài à. Hư không từ đâu sanh? Đức Phật trả lời rằng hư không từ vô sở hữu sanh. Vô sở hữu là gì? Là không có phương hướng. Lẽ ra hư không thì nó là nó trống rỗng rồi. À, nó bao la. phải không? Mà nó hư không bao la, nó có phương hướng không? Hả? Trùng khắp cái đời đâu nó là có phương hướng nào nữa, phải không? Như vậy cho nên nó không phương hướng. Tại vì là nó trùng cả hư không đó, là hư không không có phương hướng nào hết trơn. Vậy là chưa? Nó như vậy thì là nó không có phương hướng. Ba là trùng khắp cả hư không. Thì nói hư không, thì nói hư không nó nằm trong vậy, ở trong cái gọi là không phương hướng, hiểu chưa? Đó là không phương hướng, nó trùng cả hư không, hiểu rõ không? Đó như vậy đó. Hồi nay Đức Phật trả lời rất là hay. Bây giờ ông Phạm Chí ông mới phục rồi, ông hỏi tiếp rằng bạch ngài, hư không từ đâu sanh? Từ vô sở hữu sanh, tức là không phương hướng sanh. Bạch ngài, vô sở hữu từ đâu sanh? Đức Phật trả lời rằng từ tự nhiên sanh. À, tự nhiên sanh. Nó tự nhiên sanh là tự nó có. Thấy chưa? Chỗ này là mình tự thấy là có suy nghĩ rồi. Thế tự nó có. Mình nói tự nó có thì nó vậy, nó ngoài cái tầm giác suy nghĩ của chúng ta rồi. Nó như vậy đó. Nó không đặt vấn đề gì nữa được hết. Nhưng mà ông vẫn hỏi tiếp. À, tự nhiên từ đâu mà sanh? Đức Phật trả lời rằng từ đây hoàn sanh. Đó, bây giờ mấy vấn đề đi lên vào cốt lõi á. À, cái tự nhiên này từ đâu sanh? Đức Phật trả lời rằng tự nhiên từ nê hoàng sanh. Nê hoàng là danh từ khác của cái từ gọi là gì? Niết bàn. À, cái là niết bàn sanh. Là nê hoàng là niết bàn. Niết bàn mọi người biết chưa? Niết bàn là một trạng thái tâm chứng của người đạt đạo của địa vị Phật. Đấy, đó là đại niết bàn, gọi là nê hoàng là đại niết bàn. Đây là cảnh giới tâm linh tu chứng của Đức Phật, tức là thế giới bao la của pháp thân Đức Phật. Thấy nha, đó, thành ra nơi cái tâm Đức Phật, nơi đại niết bàn này nó trùm khắp cả mười phương pháp giới. Thấy không? Mà Đức Phật chúng ta là có cái gì? Tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông. Thấy nha, đó, Đức Phật là cái tâm Đức Phật là nơi đây nó có thể là thiên biến vạn hóa. Thấy nha, là tất cả sơn hà đại địa vũ trụ bao la từ nơi tâm Đức Phật mà sanh ra hết. Đó như vậy, cho nên là cái tâm Đức Phật là gì? Gọi là cảnh giới là hoa tạng hải hội của thế giới. Thế là hoa tạng hội thế giới là gì? Là thế giới của mười phương chư Phật đều nằm ở trong là cái hoa tạng hải hội này. Mà hoa tạng hải hội này còn gọi là nê hoàng. Mà nê hoàng đó là gì? Là niết bàn của Đức Phật. Thế giới mà tại biết không? Thầy ra Đức Phật cái tâm đều bằng nhau. Cái cảnh giới của Đức Phật đều giao thông nhau. Thế cái biết của Đức Phật và Đức Phật đều đồng nhau. Thế như vậy, thành ra nơi đây là cảnh giới của Phật là cảnh giới của mười phương chư Phật. Mà cảnh giới của Phật là gì? Là trùm khắp cả sơn hà đại địa mười phương thế giới. Thế rõ chưa? Đó là trùm khắp hết. Tại vì mình là tất cả cảnh giới ở trong này, dù tự nhiên sanh hay là hữu nhiên có, đều nằm trong gì? Trong niết bàn của Đức Phật. Thế vậy, nói như vậy đó, thành ra là tâm địa Đức Bàn là tâm địa trùm khắp tất cả sơn hà đại địa vũ trụ bao la. Cho nên khi Phật tử chúng ta mà tu và đắc quả Niết Bàn rồi thì Phật tử muốn đến đâu, muốn đi đâu là Phật tử chỉ tưởng nghĩ là tới. Thế vậy, muốn cái gì sanh ra, muốn cái gì diệt, đã từ đó tâm chúng ta là nghĩ tưởng tới là thành công. Hiểu rõ chưa? Nói như vậy đó là cái tâm Niết Bàn. Nói như vậy cho nên Phật tử thấy rằng á, khi mà Đức Tổ Huệ Năng đó mà ngộ được cái tâm Niết Bàn đó, phải không? Là ngài ô đó một cái. Ông lại nói gì? Không ngờ tâm ta vốn là bất sinh, là không sanh không diệt. Không ngờ tâm ta vốn là không dơ không sạch, là bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Thế chứ? À, không ngờ tâm ta là gì? Là dung thông tất cả. Không ngờ tâm ta là hằng thanh tịnh. Không ngờ tâm ta hay sanh muôn pháp. Không ngờ bốn năm cái không ngờ ngài nói liên tục ra hết. Tại vì xưa nay là những cái đó nó bị che lấp hết. Tại vì bị cái trí phàm, nhận thức phàm, thấy không, là cái là vọng tưởng nó che lấp đi. Đó là cái cố chấp hẹp hòi của cái tâm của phàm phu. Sau khi mà ngài bùng dở rồi cho nên ngài mới dung thông hết. Đó, ngài mới nói không ngờ là như vậy. Thì một ngày nào đó Phật tử chúng ta hay người xuất gia mà tu theo Phật á, mà khi chúng ta bùng dở câu niệm Phật hay là bùng dở cái pháp môn tu, tức là gì? Thì đến giai đoạn cuối cùng của người tu mà đắc đạo đó, thì bây giờ ta ngộ được chân tâm của mình. Ngộ chân tâm của mình bây giờ chúng ta mới là mà mới biết được là trong chân tâm của mình nó sanh ra vạn pháp. Chân tâm bao trùm vạn pháp và sanh ra vạn pháp, đó là cái kỳ diệu của chân tâm, cái lớn không thể nào lường được của chân tâm của chúng ta. Đó là tánh Phật A Di Đà. Cho nên khi mà ngộ tánh Phật A Di Đà rồi, có nghĩa là ngộ được chân tâm. Thế đó là ngộ được chân tâm. Cho nên sẽ kể là câu chuyện nữa tiểu nghe đó, là dịch thuyền làm bằng ông Quẩn mà đến hỏi ông Ngũ Tổ. Phải không? Đó, không phải ông Mã Tổ đại sư Và tối nay sư đang ngồi nhập định thì bà Long cũng là người cư sĩ là đệ tử Mã Tổ tu thiền đó, mới là hỏi Mã Tổ rằng: thưa Mã Tổ, thế nào ý nghĩa đạt mạ từ Trung Hoa sang Tàu, phải không? Đó thì tổ sư nó mới hỏi rằng, trời nó trả lời rằng: chừng nào nhà ngươi uống một ngụm mở sông Tây Giang này ta nói cho ngươi nghe. Thì khi mà Mã Tổ hỏi như vậy thì ông là bà Long Quận nghe qua là thấu thị liền, từ đó ông thấu đạt là ông chứng đạo liền, tức là khai tâm liền. Lý do tại sao? Tại vì ông ngộ được là một ngụm mũa hết sông Tây Giang, một ngụm là một hớp của mình, nó mà tới cái miệng mình á, miệng mình có bao lớn phải không, tới cái ly này mà tự uống ngụm hết không, uống ngụm hết là sạch đó, nó chia làm 3-4 ngụm phải không? Vậy một ngụm mũa hết sông Tây Giang được không? Không được. Tại vì chúng ta còn cái tà lạ gì? Tâm phân biệt, tâm cố chấp của chúng ta gọi là vô minh. Mình bảo thủ cho rằng con người mình là thật, con người mình có nhiêu đây, miệng có nhiêu đây, cái tâm mình có thể uống một hớp mà thôi. Thế chứ, đó là do tâm phân biệt mà sanh. Vì mình phân biệt có mình, cho nên có cái ly nước này, thì cái miệng bị lớn, hớp miếng thôi, hớp nhiều nó sạc, nuốt không được, phải không? Thấy rõ ràng chưa? Đó như vậy. Cho nên khi nào mình xả bỏ cái tâm chấp cái thân này là không còn một chút xíu này nữa, là không đầy một trượng này. Thấy chưa? Mà nói vậy, cái thân này trùng khắp, cái miệng này phải bị lớn lên. Ta mà nói vậy, nó bự bao la. Thấy chưa? Nó nuốt cả thế giới hư không này vô hình. Hiểu đó không? Giờ vô cái tâm của mình thôi. Cái tâm mình bị lớn là cái miệng bị lớn. Ta nói như vậy. Rồi là do đó cái tâm mình còn nhỏ, cố chấp, ích kỷ, nhỏ hẹp. Phải không? Cho nên là cái thân mình theo đó, cái miệng mới lớn ra thôi, thì làm sao một ngụm muốn có sông Tây Giang được, phải không? Có như vậy, thì ra bây giờ ông xả tâm, ông bỏ đi cái tâm cố chấp nó tức thì liền. Phải không? Thì ra vậy, ông thể nhập vào cái là cái tâm như không. Phải không? Đó, do thể nhập cái tâm như không, cho nên uống hơi một cái dòng sông Tây Giang, cái một hết trơn, chẳng những sông Tây Giang, mà tất cả cái gì trong cái thế giới hư không bao la này ông nuốt cho một hết. Đó là gì? Là tâm bao trùm. Thấy chưa? Tâm bao trùm hết. Nó như vậy, đơn giản thế thôi. Và thì đã có bạn đây, các bạn thì giả tự giải hiểu lắm. Cái tâm chúng ta như cái vòng tròn, chân tâm như vòng tròn, và tất cả cái gì ở trong vũ trụ này như những gì chấp điểm trong vòng tròn mà thôi. Thấy không? Nó như vậy đó. Nhưng mà chúng ta là một người cố chấp ở chấp điểm tâm trong vòng tròn, là lúc nào cũng nghĩ rằng mình là một cái điểm trong vòng tròn, phải không? Đó như vậy, ngày nào Phật tử buông bỏ hết cái tâm điểm này thì Phật tử sẽ hòa nhập vào cái vòng tròn. Bây giờ mới thấy mình chính là vòng tròn, hiểu không?
Đặt ở đây.
Thật ra ở đây thì Phật tử thấy rằng là gì? Tức là Niết Bàn là gì? Tức là một cái cảnh giới của Đức Phật. Ta là một cái tâm của Đức Phật bao trùm tất cả sơn hà đại địa 10 phương pháp giới, đó là tâm Niết Bàn Đức Phật. Cái pháp thân Đức Phật nó to, nó lớn, nó rộng như 10 phương thế giới. Tâm như thế nào là cái pháp thân nó lớn như thế đó, hiểu rõ không? Trả lời vấn đề, cái tâm chúng ta có bao nhiêu đây thôi, tâm chấp bảo thủ như đây thôi, cái thân mình chỉ có bao nhiêu đây thôi, phải không? Nó như vậy đó. Rồi cái một ngày nào cái tâm chúng ta tu mà nó cởi mở chừng nào, Phật tử mới thấy rằng mình thoải mái, mình tự tại như thế đó. Ngày nào Phật tử xả tâm buông hết cái cố chấp, cái thân này, tâm này buông hết, chúng ta mới thể nhập vào cái tự tại mà giải thoát, là đạt được quả là A La Hán hay là kiến tánh minh tâm. Bây giờ cái tâm mình mới đồng với hư không, nó như vậy. Thì đây cái tâm mà đồng như hư không thì không có công nhiệm, hư không thì không dính mắt, hư không thì không bị bột trói, thấy không? Là tâm buông xả, tâm là gì? Tâm thanh tịnh. Đó như đó là tâm Phật, hiểu rõ chưa? Ở như vậy đó. Thầy đang ở đây thì ngài mới trả lời rằng: tự nhiên sanh bạc ngài, tự nhiên từ đâu có? Đức Phật trả lời: từ nơi hoàng sanh là từ Niết Bàn sanh. Thế vậy là từ Niết Bàn này mà sanh ra tất cả các pháp hết, các pháp đều nằm trong Niết Bàn này hết. Ở như vậy, một ngày nào mà chúng ta đắc nhập Niết Bàn rồi, tất cả các pháp này đều nằm trong chúng ta, cho nên mình đi trong các pháp là tự tại, là không có chướng ngại, hiểu không? Còn bây giờ chúng ta mà vẫn còn trong cái giới phân biệt của cái tâm lý cố chấp mình, đi đâu cũng dính, đi đâu cũng kẹt hết trơn. Bây giờ mà thử đuổi ra ngoài tường thì không trúng cái cửa là đụng tường đi. Đụng tường thì sao? Là bể đầu. Rồi tới cái sông mà thử không chịu nhảy là sao? Là xuống cái đụng lọt gì. Tới đóng gai mà thử không trách đi là đạp giò đáo. Phải không? Đó như vân 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 vân. Còn bây giờ mà tự tại buông xả tâm mà trống rỗng như không, rồi đi đâu là không hết, không dưng mắt đâu cả, hiểu không? Thì kể câu chuyện này cho nghe. Khi Đức Phật còn tại thế, có một người đệ tử Đức Phật mới độ, là mới độ ở giữa đường thôi. À, người này chưa từng quy Phật ngày nào, mà Phật biết hôm nay có duyên độ với ông này, thì nên Phật mới thân thành đến một cái chợ đó, đây để đi ngược chiều với ông này. Đó, với khi gặp ông này rồi thì ông này quá hồ, quá hồ quán vé đi, đó là lũi vô trong hàng rào chốt. Đố Phật tử đó là ai? Nhớ không? Ông Thí Đệ. Ông Thí Đệ là người gánh phẩm mướn đó. Nói ông kêu con gánh phẩm mướn từ nhà này đi bán cho nhà làm rẫy kia kiếm tiền sống qua ngày. Đó là cái nghề mạc hại nhất của xã hội đương thời. Mà cái người mà sống trong cái hạng này á, là không được gặp là hạng Sắc Đế Lị, hạng Bà La Môn và những hạng trưởng giả, là phải cúi đầu xuống không được nhìn ngó ai. À, vì là kẻ hèn hạ nhất trong xã hội. Thì hôm nay anh nó lũi che cái nón đi, là lũi gánh phẩm đến nhà ta bán. Thì bỗng nhiên thấy có người đứng chặn đầu lại, không cho ông đi. Ông nhìn xuống cái bàn chân quá đẹp, ông hết hồn rồi. Chừng mà ông ngưỡng lên thấy Đức Phật, ông quảng hồn quảng vía, ông quăng cái gánh phẩm tùm lum ở trên. Ông lũi ra rào, ông chạy ra, ông chốt. Tại vì Đức Phật là dòng Sắc Đế Lị, mà gặp mà thái tử là bị chém đầu. Và bây giờ này là Phật nữa, thành ra là không dám là đấu gì với Phật, sợ bị chém đầu quảng hồn chạy trốn. Ai nhà lũi thằng nào chung cũng lọt, cái đầu thì vô trong mà cái mông bỏ ngoài, lũi chừng nào vô dính mắt kẹt luôn. À, Đức Phật mới nói rằng này Thi Đề, đừng sợ hãi, hãy đến gần Như Lai. Đức Phật nói là tâm từ bi truyền cảm vậy, là ông nghe tự nhiên ông cảm thấy là hết sợ liền, và không biết cái sức nào, không biết ông rút cái đầu ra khỏi hàng rào, rồi cái quỳ trước Đức Phật chắp tay luôn. Cho nên con thành tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đó, Đức Phật mới nói câu thế này, này Thi Đề, không có giọt không có gì, không có giai cấp trong giọt nước mắt cùng mặn, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, chỉ có tinh thần giác ngộ bình đẳng trong một con người mà thôi này Thi Đề. Ông nghe cái lòng là hạ cái tâm cố chấp về cái giai cấp liền, xả bỏ tâm liền, là ông trở về cái bản thể rồi. Và để thấy không, Đức Phật thuyết và đời pháp vô thường, khổ đau vô ngã, cộng lại lắng động tâm tư buông xả chứng liền hả lại. Chứ là hắn lại cũng đang quỳ mà đảnh lễ Đức Phật và lắng nghe, thấy không? Đó rồi thi lễ Đức Phật, rồi đứng dậy Đức Phật này thiện lai thì theo, rồi tự nhiên là quần áo dơ bẩn biến mất tiêu, râu tóc tự nhiên nó rụng hết trơn, rồi là y phục chấn ngang mình lại thành vị tỳ kheo ơn mình bác theo Đức Phật và đến sáng. Bây giờ ông là A-la-hán, thấy chưa? Như vậy thì người ngoại đạo dơ bẩn và Đức Phật thuyết pháp độ giữa đường chứng liền A-la-hán, phải không? Đó, giờ kể tiếp. Và quỷ là Đức Phật đang thuyết pháp, à thì bỗng nhiên là phải Đức Phật đang nghỉ trưa, thì ông vua là đây là Như Ba Tư Nạn, à làm vua đến tỉnh cộng Phật. Giờ mà chắc buổi trưa nè, ông mới đến thăm Phật, tại vì buổi chiều Phật thuyết pháp ông không hỏi được, cho nên là buổi sáng cái thịt thì bình, cho nên buổi trưa này là chút vắng vẻ, ông được Phật cho ưu tiên được đến thăm Phật bất cứ giờ nào. Cho nên bây giờ ông mới là đến để thăm Phật để hỏi vài vấn đề. Bây giờ mà đệ tử mà, à thì bây giờ đi vòng nữa thì vị tỳ kheo này mới nói rằng xin bệ hãy dừng lại, tôi và báo cho Phật hay. Như Phật đang nghỉ chưa? À chứ Phật không nghỉ chưa nha, vẫn nghỉ chưa, giống như sư rồi chắc chưa nghỉ chưa đó. Tại vì còn thân là có mệt mỏi, thành ra phải nằm nghỉ ngơi. Đấy, nói như vậy, thành ra ông vua mới đứng ở ngoài và chờ, xin tôn giả, xin tỳ kheo hãy vào bạch với Phật và nói rằng có tôi đến thăm Phật. Thì ông tỳ kheo này không đi từ cửa vào, phải không? Vì cửa đóng mà. Đó, thì tự nhiên ở ngoài đó ông đi xuyên qua cái tường biến mất, rồi hầu từ cái tường ông hiện ra, ở nói rằng là ngài hãy vào gặp Phật đi, Phật đang chờ ngài. Rồi mở cửa ra ông đi vào, ông đi vào ông nhìn lại tỳ kheo, ông nhận buồn này lạ đó, đi tới hoàng sáng thấy tỳ kheo này kìa, tỳ kheo này ở đâu mà thần thông diệu dụng thế? Đó, bây giờ vô hỏi Đức Phật, bạch Thế Tôn, con vào thăm ngài, nhưng mà tại hôm nay có người tỳ kheo kỹ nhật gác cửa, à là tự nhiên biến vào trong hàng rào đá, rồi từ trong hàng rào đá hiện ra, đó là ai vậy mà thần thông kỳ lạ thế? Thì Đức Phật nói rằng đó là người đệ tử của ta mới độ hồi sáng này. À, nếu ta nói đệ tử này, tỳ kheo này, nếu mà danh giá họ quá thấp, ngài có coi thường người ta không, khinh rẻ người ta không? Thì vua mới trả lời rằng kính bạch Thế Tôn, hình thức là một cái giai cấp trong cuộc đời, nhưng một khi mà một vị đó là vị thánh rồi thì con không dám nghĩ đến quá khứ, mà con chỉ biết hiện tại đó là vị thánh nhân, con thành tâm cung kính. đó. Thì bây giờ Đức Phật mới kể cái câu chuyện ngày sáng ngày đi khắp tịch kỳ bên và độ thi đề này, ông mới chứng A La Hán. Hôm nay ngày đầu tiên ông tiện nhận các được rồi, vì chứng A La Hán có thần thông rồi, cho nên là biết mình tự tại xuyên qua dắt hàng rào. Từ đó chưa, tự nhiên đi vô không dướng, nên đi ra tự nhiên. Còn Phật tử đi bằng cửa chứ đi ngay hàng rào là bể đầu, phải không? Cho nên có thành tâm nghĩa là gì? Lúc đó A La Hán này đã buông xả tâm chấp mình và dung thông tất cả mọi cảnh giới hữu vi sinh diệt, phải không? Cho nên đi vào giác tượng như đi trong khoảng trống, mà từ giác từ từ trong đi ra cũng như đi khoảng trống, chứ đâu có giác tượng đâu mà chướng ngại với các ngài. Còn mình thì đi ra là phải lựa cửa mở mới đi được, cửa chạy còn chen mà, phải không? Tại vì mà còn chấp, còn bảo thủ cho ngũ quẩn mà là thiệt là có nhiêu ăn thôi. Cho nên bị kẹt thì bị đối diện với những hữu duyên Phật vật tướng khác, nó cản trở chúng ta. Thì ra mình muốn vậy là phải làm sao? Phải làm sao được xả tâm thanh tịnh như A La Hán? Thì chưa, thì nó đại khái thôi nè. Ví dụ như nói là cái chùa Phước Kinh là sư khó lắm, người ta đồn nó sư quá khó. Nhưng mà tự chịu ép mình nghe lời sư một cái vô đây tu thấy thoải mái không? Thì như thế sư có khó không? Sư có khó đâu, sư khó đúng chỗ, nhưng mà sư khó ẩu tả đâu, đâu phải ích kỷ nhỏ mon là cái tâm nhỏ mọn đâu, phải không? Đó, đạo tử vô tu là thoải mái không? Thoải mái. Tại đây vậy thì bà tử mà biết nghĩ như vậy và biết chuyển tâm như vậy, biết hòa mình như vậy, thấy đi thấy có bị chặt không? Không có chặt đâu. Thấy rõ chưa? Nói như vậy thì đó là một cái tâm lý mà xử sự trong đời sống thôi. Còn bây giờ đối với những cái hình tượng, những cái tướng trạng mỗi đời này là hữu vi sinh diệt, dù cho thế gian nó có cản trở với người còn tâm vọng cố chấp, nhưng mà với người chứng A La Hán rồi, cái tâm dung thông tự tại, có thần thông tự, nó thần thông rồi là gì? Là gì? Là phép thần thông suốt. Đấy chứ? Đó, do cái tâm trống, tâm thanh tịnh, cho nên là tất cả các pháp theo ngài đều là trống vắng và thanh tịnh. Cho nên ngài đi như đi trong hư không, không vướng mắt. Còn tâm mình vướng mắt cố chấp, cho nên bị kẹt, đi đâu vướng đó. Đi tới cửa là thấy có cửa, đi tới tường thấy có tường, đi tới mương thấy có mương, đi tới núi thấy có núi, đi tới biển thấy có biển. Vậy thì tới sông là phải đi qua đò, xuống biển là đi xuống tàu, phải không? Muốn bay phải lên máy bay, muốn chạy phải đi trên đường, chứ xuống nước sao chạy? Đó là tâm cố chấp, hiểu không? Nói như vậy thôi, khi mà có thần thông là tự tại không? Tự tại, thấy rõ ràng chưa? Nói như vậy đó là gì? Đó là người đã đạt được cái tâm thanh tịnh, là cái tâm niết bàn đó. Chỉ nói niết bàn là khác thôi mà tự tại như vậy rồi. Còn đến niết bàn của Phật thì chúng ta khỏi không lường nổi nữa. Nói như vậy cho nên là niết bàn tâm mà là tâm của Phật á, là dung thông các cái mười phương pháp giới Phật. Tại vì gọi là cái thế giới hoa tạng hải hội vũ trụ, nó lớn mà không lường nổi. Còn chúng ta học ở theo khoa học thế gian là gì? Là bản đồ của thế giới, của hành tinh này thôi. Mà hành tinh này chúng ta chỉ học ở trên địa cầu này thôi, chứ chưa học được ở hành tinh khác, phải không? Có ai mà học được địa cầu một cái bản đồ của hành tinh mới không? Có cái gì đâu, có đâu, chỉ có hành tinh của mình thôi. Có như vậy đó. Bây giờ chỉ có con đường đi lên sao Hỏa, sao Thổ vậy thôi, chứ qua đường khác thì chưa biết đường đi. Mà con đường ra khỏi là mà cái thái dương hệ này thì khoa học chưa biết đường ra, chỉ biết đến vào trong hệ thống thái dương hệ này thôi, hiểu không? Có như vậy đó. Nhưng mà ở ngoài hệ thống thái dương hệ là có vô số mặt trời, rồi mặt trời là nó thống trị cả một hệ thống thái dương hệ của nó, là bao nhiêu hành tinh, để rõ chứ. Thì ra là trong cái bầu không gian bao la vũ trụ này nó có vô số dải ngân hà, là một dải ngân hà theo khoa học đến mà tính được á là 200 tỷ hành tinh. Thế một dải ngân hà là 200 tỷ hành tinh, một hành tinh là tính như quả địa cầu của mình đó. Thì một dải ngân hà là 200 tỷ cái quả địa cầu như mình như này, lớn nhỏ gì đó tùy. Thì trong vũ trụ thì có vô số dải ngân hà, thì vô số dải ngân hà mà nhân cho 200 tỷ mà tự tính ra bao nhiêu hành tinh, không lường điểm nổi. Thì ra trong không gian mà cặp mắt mình nhìn được là thấy lớn 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 trên trần vô số vì sao rồi. Nhưng mà vì sao gần đó nha, còn vì sao xa 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 ngoài con mắt mình là mình không nổi. Cho nên là diễn vọng kính của là NASA Mỹ Quốc á, nó nhìn vô thật là tận cùng trong không gian là chớp 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 sao vô số cái là những hành tinh xa xôi, thiên hà xa xôi. Hiểu không? Nó như vậy đó. Đó là còn Đức Phật nói rằng là trong không gian vũ trụ này là hằng hà xa thế giới, hằng hà xa thế giới. Thế đó chứ, nó như vậy là không lường nổi. Nó như vậy. Chứ còn thế giới Phật thì là gì? Thì cũng không lường được nổi. mười phương bởi Phật là trong qua tạng hầu Phật là vô số cảnh giới Phật. Đây là như vậy, chẳng phải là chỉ có thế giới Phật Thích Ca này thôi. Thế giới cảnh giới Phật Di Đà mình học ở trong cái kinh, chúng ta chỉ biết có hai thế giới Phật, phải không? Thế giới Ta Bà, thế giới hiện tại Thích Ca Mâu Ni. Thế giới Ta Bà này lấy 3.000 triệu quốc độ làm cái thế giới Ta Bà, và 3.000 triệu quốc độ là 3.000 triệu cái hành tinh như vậy cộng lại thành thế giới Ta Bà, phải không? 3.000 triệu quả địa cầu như vậy nè mà cộng lại mới thành cái thế giới của Ta Bà này, của Thích Ca Mâu Ni ngự trị, mà chúng ta đang ở 1 trong 3.000 triệu quả địa cầu, thấy không? Như vậy thấy chưa, thấy lớn không? Còn cái thế giới chư Phật lấy bao nhiêu là tùy theo thế giới chư Phật, đó như vậy đó. À, vậy từ đây đến Cực Lạc Tây Phương là cách đây là hàng gì, à, 10 khuôn ức cõi Phật là 1.000 tỷ cõi Phật. 1.000 tỷ cõi Phật mà tự biết có sao không? Khủng khiếp. Thấy chưa? Mà thế giới Phật chứ có Phật, Phật mới biết, nó biết được mà thôi, chứ mà A La Hán, Bồ Tát không biết đâu. Còn đến cái 10 phương cõi Phật này chỉ có ai? Chỉ có người sống trong cái tâm của Đức Phật thì mới dung không được mà thôi. Đó, như vậy. Cho nên là về Cực Lạc Tây Phương chúng ta nương theo thần thông Phật A Di Đà. Cho nên là Phật A Di Đà có thần thông như thế nào là chúng ta có thần thông như thế đó, đạt đến là như vậy. Cho nên sáng và tất cả chúng ở trên thế giới Tây Phương gọi là dân Phật quốc, từ cái hoa sen nhập định một đêm dài, sáng hoa sen nở ra, từ hoa sen bước ra, chúng ta liền là chúng ta thi triển thần thông của mình và đưa theo nguyện lực Phật A Di Đà, mà từ đó mà chúng ta sáng mỗi người như thấy hoa mạng Đà La đầy rõ hết, và tự là tự là biến hóa đi khắp 10 phương cõi Phật để cúng dường, rải qua cúng dường 10 phương Phật chỉ trong khoảnh khắc thời gian buổi sáng là xong hết. Thì chưa, ở đây mà tự đi cúng thập tự 10 chùa 1 ngày chưa rồi, phải không? 1 ngày chưa rồi, nhiều khi ở chỗ chùa ít phải chạy ra cả 5-10 cây số mới có chùa, lâu không? Con đa nữa nha, đi bộ là chết luôn á. Thế như vậy đó. Và bây giờ là 10 phương cõi Phật còn đứng bao nhiêu không? Là hàng hà sa số. Mà ở thế giới Tây Phương Lạc á, chúng ta về bệnh á, sáng sách vỏ đi cúng Phật, phải không? Tới bệnh này rải qua cúng dường xong qua Phật khác, vậy là đi trong vòng 10 phương cõi Phật nhấp nháy cả buổi sáng xong rồi. Hả? Rồi tới trưa là trở về bổn quốc, là trở về xứ Phật A Di Đà lại. Rồi là dùng ăn cơm, ăn trưa, ăn trưa xong đi chứng hạnh, chiều nghe pháp, thế nó như vậy, tối nhập định. Thế giới Phật là thế giới tu vậy, thế nó như vậy. Thế anh giờ đi bằng gì? Bằng thần thông. À, thấy rõ chưa? Nó như vậy. Bây giờ bà nữ ta mơ ước mai mối Cực Lạc đi như vậy đó, bây giờ ráng đi bộ vô chùa Quốc Linh tu đi. Đi cho nó quen bằng câu niệm Phật. À, hàng ngày tối ngày sáng đêm bất kỳ đâu cũng bằng câu niệm Phật. Ra kỳ đầu thì dạc tự nghe bài thơ cho làm đó, mỗi câu niệm Phật là vàng là châu là ngọc lót đàn mà đi. Phải không? Mỗi câu niệm Phật cảm thấy sung sướng như vậy, à, tâm buông xả, tâm thoải mái, à, tâm an lạc. Cho nên lúc nào chúng ta cũng sống với vậy, tràn đầy hỷ lạc mà câu niệm Phật. Và biết chắc là mỗi bước chân đi tương lai chúng ta sẽ về thế giới Phật bằng các bước chân cuối cùng cuộc đời của chúng ta, là từ giả với Ta Bà này lên tòa sen về Cực Lạc. Mới mốt về bệnh không đi bộ nữa, mà đi bằng gì? Bằng thần thông của mình tự có. Thế á, nói như vậy, thấy chưa? Nghe nó mê chưa? Nói như vậy. À, vậy thì từ nơi hoàn sanh, đó gọi là niết bàn. Thì ông Phạm Chí, các vị học giả hỏi rằng bạch ngài tự nhiên từ đâu sanh? Chúng tôi trả lời từ nơi hoàn sanh. À, bạch ngài từ nơi hoàn từ đâu sanh? Thì bây giờ Đức Phật có nói rằng những điều ngươi hỏi hôm nay muốn đi sâu tới mức nào nữa? Tới đây còn hỏi nữa, niết bàn là ông hỏi là niết bàn từ đâu sanh nữa? Tới đây không, tới đây tôi trả lời hết rồi. Tự nhiên rồi, tự nhiên từ đâu sanh? Nó tự nhiên từ nơi hoàn sanh. Rồi Đức Phật trả lời rằng xong rồi, nơi hoàn từ đâu sanh? Ra đó trả lời chủ Nhật Lâm. Đức Phật nói rằng những điều nhà ngươi hỏi hôm nay muốn đi sâu tới mức nào nữa? Nơi hoàn là pháp không sanh không diệt, không sanh không diệt thì còn sanh gì nữa? Còn chỗ nào sanh ra nữa? Thấy không? Nó là pháp không sanh không diệt rồi. Thì còn nó niết bàn, niết bàn từ đâu sanh? Thấy không? Nếu niết bàn mà có chỗ sanh là có chỗ là sẽ bị diệt. Do nó không có chỗ sanh mà là nó không có bị diệt. Tại vì niết bàn là không sanh không diệt. Bây giờ chúng ta về Cực Lạc còn sanh diệt không? Nó bất sanh rồi. Về Cực Lạc là gì? Gọi là bất thối chuyển. Bất thối chuyển là không thối lui. Thối lui trở lại Ta Bà. Thế giới mà về ngược lại thấy như bất thấu chuyện. Tất cả người nào về ngược lại đều là bất thấu chuyện hết. Đó, và từ đó sẽ đi lên tới quả vị Phật mà thôi, chứ không ai thấu lui trở lại hết. Về ngược lại không có vấn đề là biến tu, thối tu. Thế giới ai gì vậy cũng tin tấn tu chứ. Đó như vậy. À, còn bây giờ ở đây có thể là vui tu và buồn là biết. Thế nói như vậy, thuận duyên tu, nghịch duyên nghỉ. Thế đó chưa? Cho nên chúng ta là khó mà thành tựu quả chứng là như vậy. Còn về ngược lại là siêng năng tinh tấn tu ngày đêm, ban ngày thì đi cúng Phật có bước, chưa về nghe pháp, rồi tối về nhập định. Thế đó, thành ra tối ngày gặp Phật pháp tăng không, mà toàn là nghe pháp không. À, nước reo cũng phát, mà gió thổi cũng phát, mà tiếng lá khô rụng rơi cũng phát, mà chim hót ca cũng phát không. Có những cái gì tốt thì nghe phát không, mà hỏi là còn có tâm vọng đâu nữa. Phải không? Nó như vậy. Bây giờ sư nói pháp từ sáng tới tối luôn, mà tới ngồi đang có tâm vọng nào phải nổi. Chỉ có nếu nói bụng mà chịu không nổi thì vọng khởi thôi. Đấy, còn nghe mà say mê rồi là nhập tâm luôn. Cái để sư nói là ngồi mà tự nói bụng á, buồn ngủ đó. Tại vì sao? Tự còn phàm. Cái thân mình nó bị chi phối bởi vấn đề gì? Là vấn đề là hao tổn về cái gì? Cái năng lượng cơ thể. Phải không? À, bụng mình ăn vô no là chỉ giải quyết trong vòng 4 cái đồng hồ thôi. Là hết rồi, phải ăn nữa. Rồi nó ngồi đi mới dựng. Phải không? Mà không cho ăn nữa, bắt đầu nó bê. Phải không? Nói như vậy, mà đói là vọng tâm. Mà sư nói hoài là sư không bị đói và không bị khát. Tại sư vọng tâm sư nói rồi là sư quên sư luôn rồi. Phải không? Thật ra mà quên sư đâu có đói. Thế đấy chưa? Nó như vậy đó. Thật ra khi mình quên mình rồi là cái những cảm giác về thân, cái sinh lý cơ thể mình đều bị là gì? Bị khống chế rồi, vô hiệu quá rồi. Phải không? Đó, còn mà chúng ta không mà nhập tâm được, chúng ta sẽ bị sinh lý nó khống chế. Phải không? Mệt, đói, khát, buồn ngủ, đau, nhức, sạch ra. Mình nói phải lên rồi mình đạt tâm. Cho nên là không thể làm ngồi luôn nghe pháp nổi. Mà hãy mỏi bắt đầu chừng hồ. Phải không? Nó như vậy đó, đúng chưa? Thế như vậy, cho nên về cực lạc rồi là chúng ta đang sống trong thiền định. Năng nổ là trong là tinh tấn tu cũng ở trong thiền định. Cho nên là lúc nào cũng nhập định. Nhập định thì không có trạng thái mà như chúng ta ở đây. Thế như vậy là bị chi phối bởi sinh lý cơ thể của ngũ vi phạm khu sinh diệt này. Thế như vậy, cho nên trở lại vấn đề của chúng ta. Những điều tôi hỏi hôm nay muốn sâu tới mức độ nào nữa? Đây hòa pháp không sanh không diệt. Ông hỏi tiếp nữa này, bạc ngày Phật nhập biết bạc chưa? À, giờ nói là đây hoàng là niết bàn đó, thấy không? Là không sanh không diệt. Ông còn hỏi câu nữa, ngày nhận niết bàn chưa? Là Phật nhận niết bàn chưa? Là như vậy. Thì Đức Phật nói rằng ta chưa nhận niết bàn. Tự thấy không? Vì Đức Phật còn hiện hữu đây mà, nói nhận niết bàn sao được? Làm cái bắt lỗ liền, phải không? Phật nói rằng là ta chưa nhận niết bàn. À, thì bây giờ mới đã, ông còn hỏi lại câu khác nữa. Bạc ngày nếu ngài chưa nhập nơi hoàng, làm sao biết mấy bạc niết bàn thường vui? Đức Phật nói là niết bàn là không sanh không diệt, mà không sanh không diệt thì là thường vui rồi, phải không? Nói như vậy. Bây giờ ông hỏi rằng ngài nhập niết bàn chưa? Đức Phật đáp là nó chưa. Mà chưa tại sao biết niết bàn là thường vui? Thế là đâu mà thấy lý luận ông chặt chẽ ghê chứ hả? À, như vậy. À, ra đây đây. Phật trả lời rằng, ta hỏi ngươi, chúng sinh trong thiên hạ khổ hay vui? À, thì ông trả lời rằng ban ngày chúng sinh rất khổ. Giờ ngài hỏi rằng thế nào gọi là khổ, thì ông Phật Trí trả lời rằng ban ngày tôi thấy chúng sinh khi chết rất đau khổ, không thể chịu được, cho nên biết rằng chết là khổ. Rồi Đức Phật là ngày bảy này mày nói hay, hỏi là ngày bảy ông mới trả lời đó. Thế chưa? Giờ Đức Phật hỏi tiếp rằng người ai chưa chết mà cũng biết chết là đau khổ, không thể chịu được, cho nên biết rằng chết là khổ. Thấy rõ chưa? Đức Phật là ngài ông vô vào thế kẹt, ông trả lời chính xác, đâu trả lời sai đâu, phải không? À, chưa chết nhưng mà thấy người ta chết khổ, cho nên biết rằng chết rất khổ. Và Đức Phật nói là ngài người chưa chết mà biết chết là khổ. Thấy rõ như vậy. Cho nên bây giờ Đức Phật trả lời tiếp rằng là ta nay thấy mười phương chư Phật không sanh không từ không tử, cho nên niết bàn thường vui. Phải không? Có sanh có tử mới là có khổ, mà không sanh không tử thì đâu có khổ, mà không khổ gọi là vui. Cho nên cảnh niết bàn là cảnh bất sanh bất diệt, là không sanh không diệt, là không sanh không tử, cho nên là lúc nào cũng vui hết. Phải như vậy. Còn bây giờ thế gian mang thân con người này là có sanh có tử, mà có sanh có tử là có khổ, cho nên thanh thân là khổ, chết lại khổ, chết khổ rồi đi về thế giới luân hồi khổ nữa. Hãy sanh ra là có thân, mà có thân là có chết, mà có chết là có khổ. Vậy thì Phật tử bây giờ cực lạc là còn chết không? Hết chết. Hết chết là có khổ không? Hết khổ. Cho nên cực lạc là cái xứ là gì? Là vui cùng cực. À, là vui không phải tưởng tượng được. Gọi là cực lạc là quá vui. Quá vui không vui gì bằng cả. Vui tổ cùng, vui tổ mực. Gọi là cực lạc. Thấy không? Cho nên Phật tử coi coi trong lịch sử, trong kinh điển đi, có ai về cực lạc mà khóc không? Có ai ở cực lạc mà thấy buồn không? Không phải cực lạc có nhớ, không có thương ai hết, không có giận, không có hờn ai cả. Tất cả đều sống trong tâm là thanh tịnh hết. Có như vậy. Bên cực lạc có đi vô mà trong chùa mà chen là dành gối nằm không? Kề dành chiếu nằm không? Lên dành ghế ngồi cơm không? Ăn cơm rồi dành ăn không? Có không? Và nói chuyện họ tự lộn không? Không. Không có cực lạc có chỗ đó. Thế cho nên như vậy đó. À, nhưng mà ở thần gian thì có à. Và chúng ta đi vào chùa là thế giới cực lạc, phải không? Nhưng thế giới là thế giới cực lạc tạm thôi. Những người giờ đây là muốn về cực lạc tương lai, nên tham sân si nó còn. Cho nên còn hơn thua nhau từ chút. À, hãy giận hờn nhau chút đến. Nhưng mà khi mà chúng ta ngâu niệm Phật rồi, chúng ta còn giận hờn nữa không? Không. Và thử mà đủ tâm trong chánh niệm rồi còn giận hờn nữa không? Không. Nhưng mà buông ra rồi đi về đó, ai đụng lại. Và thôi như vậy, thấy không? Vậy là chúng ta trở lại cái gì? Cái tâm sinh diệt. Tâm cố chấp cái thân mình, cho nên ai đụng cái thân mình là bảo vệ. Nên sân si nổi lên. Ngày nào mà chúng ta mà tự tại rồi thì bất cứ đi đâu, hoàn cảnh nào, chúng ta gặp cảnh thuận, cảnh nghịch gì, chúng ta cũng là thoải mái tự tại, buông xả, không dính mắc, không cố chấp. Đó như vậy đó, à, cho nên rất là tự tại. Sống là khỏi đời, nhưng mà không dính mắc khỏi đời. Ăn mặc ở bệnh cuộc đời, đi đứng trong cuộc đời, mà không bị là phiền não, đau khổ, bận bịu trong cuộc đời. Đó là tự tại trong cuộc đời. Hiểu không? Đó như vậy đó. Thì mục tiêu lý tưởng của tôi, chúng ta xuất gia tại gia cũng đều là gì? Là cần phải sống thực tại như thế này trong cuộc sống mới là gọi là giải thoát. Còn nếu không nổi mới là chờ lên chung. Và chúng ta mới được cái là cái giây phút cuối cùng là chúng ta được giảng sanh, chúng ta mới giải thoát được. Còn không thì chúng ta phải đi vào kiếp sau, chúng ta bị bận rộn nữa. Bao nhiêu vậy? Cho nên trở lại chuyện hiền xưa thì kể chúng ta nghe cho vui. À, thì ngày xưa có một vị là nhà sư đó, phải không? À, nói thế này, nói một câu thế này, tức là ngài nói rằng khi ta chưa học đạo, ta thấy núi là núi, sông là sông, nước là nước. Nghe rõ được câu mà tự khi ta chưa học đạo là học giáo lý Đức Phật đó, đại thừa đó, giáo lý giải thoát của Phật đó, giáo lý tiền đấu Đức Phật á, thì khi ta chưa học đạo thì ta thấy núi là núi, sông là sông, nước là nước. Vậy thì Phật tử khi chưa vào chùa học giáo pháp, phải không? Thì Phật tử thấy ở đời thế gian xung quanh mình là gì? Hả? Giường là giường, ruộng là ruộng, nhà là nhà, phải không? Đó, tất cả cái gì cũng đều là hiện hữu trước mắt chúng ta, là chúng ta đã học sẵn, biết rõ và định danh, định chỗ, định tướng, định hình rõ ràng, đúng không? Đó, như mình học giờ mình đã chắc được hình tướng này là vậy, ai nói khác thì chịu không? Bây giờ nói cái ruộng mình mà nói giường mình chịu không? Không. Mà nói cây sầu riêng mà nói cây chuối chịu không? Không. Và nói lúa, nói gà lấy lúa mà nói gạo chịu không? Không. Có như vậy, thậm chí tắm mà ra gạo chịu không? Không. Tại vì sao? Nó bể hai rồi, nó còn ra gạo nữa, bể ba rồi. Đó như vậy. Rồi thấy ông A nói bà Tư được không? Không. Rồi thấy ba nói má được không? Không. Thấy bà kia nói mẹ mình được không? Không. Đó, vậy thì chúng ta đã định danh rõ, định tướng rõ là chắc, hãy đúng như vậy là thiệt, không đúng vậy là sai, đúng không? Đó như là họ mới sinh ra biết không? Không, ai dạy biết? Ba mẹ dạy, đời thế gian từ từ dạy, cho nên cái gì cũng biết hết. Thấy không? Đó, mới sinh ra tâm thầy ghi chắc. Nhưng mà thầy giáo thì cùng đời chúng ta từ cái sự hiểu biết đầu tiên, dần dần đến bây giờ. Cũng ngay bây giờ sẽ cố gắng dẹp sạch những cái là gì? Những cái dấu ấn đó, để cho có một chỗ trống sự nhét vô Phật tử về đạo đức giáo lý, phải không? Đó như vậy đó, Phật tử được ấn tượng sự nhét vào là gì? Là niệm Phật, là tu, là siêng năng, là tinh tấn, hỷ xả, là từ bi. Cho nên bây giờ Phật tử là được cái phần này. Thì giờ đây như vậy, cho nên cái nhìn, cái sống của chúng ta nó khác khác hơn ngày xưa chút xíu rồi, phải không? Nó nhẹ nhàng hơn, nó có cột trói ngày xưa. Nó như vậy là nhờ gì? Ta in giáo lý Phật vào và luôn tập giáo lý Phật vào, cho nên tâm tánh của chúng ta từ từ nó biến chuyển và thay đổi theo thời gian, phải không? Phải vậy. Ngày xưa người ta có ngồi lâu vậy được không? Ngồi không mà nghe người ta nói được không? Không. Lý do mình chỉ ngồi và biểu người ta nghe mình nói, phải không? đúng không? À, tại vì ngoài đời là Phật tử không chịu thua ai. Mày thấy nghe tao nói, mày không được đừng nói, đúng không? Đúng như vậy. Thầy nói mà nhiều chuyện. Tụi Phật tử là cái vô ngồi đây rồi á, là Phật tử là phải ngồi yên nghe sư nói, chứ không được quyền nói, đúng không? Lý do tại sao? Tại vì Phật tử muốn tu. Tâm là thay đổi rồi phải không? Đó cho nên là ngồi đây yên lặng. Dù tới sư có bắt buộc, Phật tử cũng tự đăng ký và quan hệ ngồi đây nghe sư nói. Sư còn ngồi, Phật tử phải ngồi. Sư được đứng dậy mới được đứng, phải không? Lý do tại sao? Hả? Ở tâm Phật tử tiến bộ rồi. Nó như vậy. Phật tử ngồi luôn, nghe sư bỏ chuông mới được nghỉ. Chưa bỏ chuông mà không được nghỉ, đúng không? Đó, dù cho chuông mà sư quên đi, sư ngủ quên, hoặc là sư quên bữa mới được. Không phải đáng ngập. Hiểu không? Có nhiều Phật tử chưa bỏ chuông ra ngoài rồi, đi tới lui rồi. Có nhiều khi mà nấu luôn sáng biết ra ngoài là mở di động nghe, nói chuyện ngoài. Chừng khi mà gói chuông rồi cho thấy ngoài nhà xe đi vô. Thôi tôi thấy quại gì mà không nói thôi, nó như vậy. Nó nóng ruột chứ dữ vậy. Tới như vậy đó, thành ra đó là một cái gì không chịu được nổi. Sao nó như vậy? À, bây giờ bạn tới chỗ đây cầu tu được, nghe pháp được, tự tại được trong nhà tu, vô nhập thất. Phải không? Đóng cửa nhốt lại ở trong. Phật tử mà mới vô khó không? Khó. Nhưng mà khi mà tôi tu được rồi, khỏe. Tu quen rồi, tự tại, giống như ở nhà vậy. Phải không? Nhưng mà ở nhà mà không bận rộn, ở nhà mà tự tại, ở nhà mà thoải mái. Thế không nói như vậy, tại vì nhốt mình ở trong khung đó thôi. Tôi chơi kìa, 4 tháng ở trong trong thất á, phải không? Ở đây cũng là để nhất tinh tấn của chùa mình đó. Thế không nói cũng giỏi không? À, tu cho kịp kịp ngày lâm chung mà, phải chắc ăn. Phải không? Cho đầu của tay, khen cũng đâu. À, thì xin cũng rất là cảm động với cái sự cố gắng của cụ Trần. Rồi trong là 4 tháng tu không bình quản nha bà tử, hay chứ hả? Hay lắm chứ, à, giỏi khỏe lắm. À, thôi trở lại vấn đề của chúng ta. Ta hỏi ngươi chúng sinh trong thiên hạ khổ hay vui? Bạch ngài, chúng sinh rất khổ. Thế nào rằng khổ? Bạch ngài, tôi thấy chúng sinh khi chết rất đau khổ, không thể chịu được, cho nên biết rằng chết là khổ. Phật nói rằng người nay chưa chết cũng biết chết là đau khổ, không thể chịu được, cho nên biết rằng chết là khổ. Ta nghe thấy mười phương chư Phật không sanh không tử, cho nên biết đây hoàng thường vui. À, thì khi bạn nói đến đây rồi thì 500 phạm chí này quát như một, từ câu hỏi con này ngộ ngộ hết. Cho nên bắt đầu từ cái hỏi Đức Phật để coi con trả lời sao, hay là thử Đức Phật, hay là để đây giờ cũng nghi ngờ nữa. Nhưng mà khi Đức Phật nói tới đâu là không thấu tới đó, nói tới đâu là thấu tới đó. Cho nên mà tới đây trong lập luận này có khi nào hỏi lại lần thứ hai không? Không, nói tới đâu là không tới đó. À, còn là sư phụ đọc rồi, Phật tử ở dưới này nghe hiểu hết đâu. Có người hiểu, có người không hiểu. Cho nên mà dây qua hỏi tới hỏi luôn, tại sao vậy, kỳ vậy ta, kỳ vậy ta. À, thấy chưa? Giờ nhà sư phụ có biết ý mới mở ra, mới giảng cho nghe, thí dụ tùm lum tùm lế. Giờ Phật tử hiểu chưa? Hiểu. Giờ mới gặp đầu, bắt đầu mới qua không thấy được. Thấy không? Nó như vậy. Còn thậm chí Đức Phật nè, hỏi trả lời, hỏi trả lời liên tục, nói tới đâu là mấy ông này ngộ tới đó hết. Rồi cho nên câu cuối cùng Đức Phật nói rằng ta thấy mười phương chư Phật không sanh không tử, cho nên niết bàn thường vui. Nói câu này xong là 500 ông phạm chí này đứng lên hết, đứng và quy trước Đức Phật. Nè, bây giờ là ông xin là làm đệ tử Đức Phật, thọ tăng nguyên trì ngũ giới. Thấy chưa? Tại sao? Ở đây chúng ta đã biết rằng là tất cả các vị này khi nghe Đức Phật giải trình qua những câu hỏi mà các vị đó trả lời, hỏi Đức Phật trả lời, cái này đã thấu hết, thông hết, rõ hết, cho nên không còn nghi ngờ giác tâm nữa. Đang tâm ẩn liền là buông đi cái kiến chấp xưa nay sai lầm, là kiến chấp của ngoại đạo. Bây giờ được thông rồi, không còn nghi ngờ Phật pháp nữa, và bây giờ ông chứng được đạo quả tu đầu quần hết. Tại vì chứng quả tu quần hết. Nếu mà tự đã nghe sư giảng đạo quả tu đầu quần rồi, đoạn trừ ba kiến xử bằng kiến thôi. Một là không mê làm một ngã, phải không? Vậy thì nghe nói tứ đại này là duyên sanh giả động tạm có mà thôi, chứ đâu có gì đâu, cốt chắc là ngộ được cái thân này là vô thường chưa? À, là cảm giác thân là khổ, biết rõ rồi. À, thân này không tồn tại cuộc đời. À, cuối cùng là gì? Là đi vào thế giới bất sinh, bất diệt và giải thoát. Cho nên ông chứng được cái gì? Là vô thường, khổ đau, vô ngã, thấu bằng tri kiến. Cho nên không còn cố chấp thân này nữa. À, là như vậy. Cho nên thứ nhất không phải là bộ ngã diệt. Thứ hai không nghi ngờ pháp Phật nữa rồi. À, thứ ba không tham mộ cái lễ cúng kiến từ ngoại đạo tà giáo. Thì nói chung khi mà hạ quyết tâm và xả bỏ được ba tri kiến cố chấp từ xưa nay còn rồi, theo ngoại đạo, xuyên qua sự là trả lời của Đức Phật, ông đã thấu thị được, ông đã đạt được cho nên ông đã chứng được đạo quả tu đà.
Tu đà quả.
Cho nên bây giờ tự nhiên ông quy xuống đảnh lễ Phật và xin làm đệ tử Phật và họ tam quy trì ngũ giới. Tại vì khi nào mà họ tam quy trì ngũ giới xong nó đệ tử Phật được.
Đó,
thấy rõ chưa? Tại vì chứng đạo quả tu đà quả thì ai cũng có thể chứng được hết. Tại như vậy nếu thấu đạt được xả tâm ở mức độ nào thì chứng quả gì đó. À, như vậy vậy thì con tự thấy rằng là khi chứng quả thánh là phải có vị thánh khai thị thì mới chứng được, chứ mà ngoại đạo không bao giờ khai thị được, tại vì ngoại đạo nó còn mê còn chấp kiến mà sao khai thị chứng được. Cho nên chỉ có bậc thánh khai thị mới chứng được. Nhất nhất là Phật, kế là Bồ Tát, kế đó là ai, là các vị A La A La Hán hay là các vị mà thông đạo, là tỳ kheo mà đắc đạo được ở mức độ nào đó, có thể nói và cư sĩ hay người xuất gia nghe lãnh hậu được điều hạm nhất tâm và chứng được là đạo quả tu đà tu đà quần. Cho nên cư sĩ phật tử chúng ta mà thành tâm đều có thể chứng đạo quả tu đà quần được. Ở trong đạo này chúng ta cũng có một số phật tử chúng ta đã chứng quả tu đà quần hay là chứng quả tư đà hàng mà mình không biết, thì đạo quả này nó rất là bình thường xảy ra, nhưng mà có tri kiến hiểu rõ, ta hiểu rõ và đoạn trừ ba tri kiến xấu đó, không phải là bộ ngã, không nghi ngờ giáo pháp, không tham bộ cái lễ cúng kiến thằng ngoại đạo đại giáo, thì nhiêu đó là cũng kiểm chứng là ba cái đó chúng ta được yên rồi, thanh tịnh rồi, là chúng ta đạt một quả thứ nhất rồi. Nhưng mà năng lượng tu và tâm chúng ta còn kém cỏi, cho nên là tham chân si nó còn nguyên rồi, nên đụng chuyện vẫn là phiền não và đau khổ như thường. Cho nên vấn đề quả của đồ hằng này chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường cuộc sống đời của người cư sĩ, không có gì mình cũng gặp trở ngại hết. Thế là vợ chồng sống sinh sống với cùng nhau trong gia đình vợ chồng, nó không phải là chi phối về cái đạo quả tu đồ hoàn cả, hiểu rõ chưa? Tham dục còn, sân hận còn, nhưng qua đạo quả thứ hai thì nó hạn chế bớt rồi, lo tu nhiều và xả ly, bắt đầu tham ái và sân giận. Bây giờ là bắt đầu lo tu lắm, phải không? À, thật ra nam nữ bây giờ coi như bạn bè, đang thấy là chúng ta đã đi bằng cái mũi lạnh tất cả, chỉ lo tu không mà thôi, phải như vậy đó. Thì rồi bây giờ quả thứ ba là chiến thắng, là đỉnh chỉ cố đi đâu đứng ngồi nằm gì cũng đều định hết, là tự tại rồi, thấy không? Thế như vậy. Còn quả thứ tư là chúng ta là giải thoát chúng ta ha. Thế cho như vậy, như thế thì mà tự thấy rằng ngay nơi người xuất gia tại gia chúng ta à đều có thể thành tựu được những quả 1, 2, 3, 4 đó, thì là khả năng của chúng ta. Cho nên Đức Phật có tuyên bố câu rằng nơi xác thân không đầy một tượng này, ta tuyên bố một thế giới nên hình và một thế giới tan hoại. Ồ, trong kinh bộ Đức Phật nói rõ như vậy, nghĩa là nơi xác thân không đầy một trượng này là nguyên thân chúng ta nè, à, không đầy một trượng là một thứ, và tự băng cái da mình ra đi, căng cái đầy đủ đi, à, thì nó không đầy một thước vuông, phải không? À, thì ra ba một thước là mổ bụng đi, căng da ra, ta à, cộng lại trừ bớt cái chỗ cao chỗ thấp gì đó, chỗ mập chỗ ốm gì đó là không đầy một trượng. Và như vậy nơi xác thân không đầy một trượng này, ta tuyên bố thế giới nên hình một dòng phía tăng hoại, nghĩa là nơi một con người này, à, ta tuyên bố một thế giới nên hình, đó là gì? Đó là thế giới giải thoát, phải không? Là thế giới nên hình, thế giới mới. Thì thế giới mà niết bàn, thế giới còn cõi trời mà nên hình được, thế giới cực lạc mà chúng ta đã là làm được sanh về đó, thành tựu đó là từ đâu? Từ nơi con người này, phải không? Người trí biết tu đúng cách, biết tu đúng cách thứ nhất thấp nhất là gì? Là chúng ta về cõi trời, là tu thập thiện hộ trì tam bảo. Cái tu thứ hai là cấp cao hơn, là chúng ta đã nhất tâm niệm Phật, định niệm Phật, làm chuồng về cực lạc giải thoát. Cái tu đẳng cấp cao hơn là chúng ta được thanh tịnh tâm ngay hiện tại, ngộ tánh Phật A Di Đà hay các quả A La Hán và chứng tánh được tâm, phải không? Là đắc nhập niết bàn. Như vậy thì tất cả các thế giới mới này tạo được sanh ra là do đâu vậy? Từ đây mà sanh ra, phải không? Nơi cái thân con người có đầy một trường này, ta tuyên bố một thế giới nên hình. Và thế giới này được sanh ra là do đâu? Do cái trí của chúng ta khéo vận chuột, sống và tạo làm nên, đúng không? Thấy rõ chưa? Tự hiểu chưa? Thế như vậy vậy thì cực lạc niết bàn là từ nơi cái tâm con người, chứ không phải là từ đâu xa lạ. Nhưng mà khi nào có con người mà muốn mà tạo giới cực lạc thì sống theo cái kiểu để thành cái giới cực lạc, thấy không? Muốn được về cõi trời thì sống cái kiểu để được về cõi trời, muốn được niết bàn thì sống cái kiểu mà đạt được niết bàn, phải không? Nó như vậy đó. Còn bây giờ chúng ta mà giới thân của người này, ta tuyên bố một thế giới tan hoại, phải không? Nó như vậy đó. Một thế giới tan hoại rồi, và thế giới tan hoại là thế gì? Tức là vậy, tức là chúng ta giới tâm này tu tập, chúng ta đã thành tựu được một cái gì? Quỷ hoại ngũ uẩn thân này, ta bà sanh tử này, cái xuân hầu này tiêu tan đã hết, không còn tồn tại chúng ta, là thế giới tan hoại, phải không? Đúng không? Chứ là do cái tu mình thành tựu được mà mình đã tiêu diệt hết hoàn toàn thế giới sanh tử ở trong chúng ta và tương lai, đúng không? Thì cái nghĩa thứ nhất, xin giải thêm một cái nghĩa thứ hai là gì? Trong không gian đầy tượng này, ta tiêu bố thế giới nên hình và thế giới này khác hơn nãy tôi nói là gì? Là luân hầu và địa ngục, ngạ quỷ, chúng sinh A-tu-la. Phải từ ở đây không? Thế em có từ cái con người này mà dũng sự suy nghĩ, dũng về cái đường sống, tạo nghiệp tội lỗi, thì đây chúng ta sẽ xây dựng thế giới mới tương lai cho mình. Là gì? Là cảnh giới luân hầu và đau khổ, à, A-tu-la, chúng sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Phải thế giới mới không? Vậy thì lên con người này mình tạo hai thế giới mới. Một là thế giới độ tương lai, hai là thế giới giải thoát ở tương lai. Thế giới, à, vậy thì muốn được thế giới giải thoát tương lai là phải đạp đổ cái cố chấp của thế giới hiện tại mình đang sống, phải không? Xả ly hết và buông bỏ hết, chúng ta mới thành tựu được cái tâm niết bàn. À, nói như vậy, đó là tóm lại cái câu Phật nói rằng xác văn trong này một trường này, ta tuyên bố một thế giới nên hình và thế giới tan hoại là chưa thấy đâu. Bạn hiểu chưa? Thế vậy thì người Phật tử chúng ta cái bước vào đạo tràng tu là chúng ta là có trí tuệ Phật rồi, mình biết rõ vậy rồi, cho nên ráng cố gắng từ nơi thân này vận dụng trí tuệ Phật làm trí tuệ của mình, cho nên ta khéo sống làm sao để tránh độ đạp bỏ cái thế giới luân hồi này, phải không? Đó, để tương lai chúng ta về thế giới mới là thế giới an vui và giải thoát, là cực lạc và niết bàn bằng cách niệm Phật hoặc là thiền định tu để đoạn dứt phiền não, và chúng ta không còn là tạo nghiệp để đi vào cái thế giới mới liên tục nữa theo như ngày xưa luân hồi là thế giới đau khổ trên không tạo nữa, phải không? Tại chúng ta là gì? Là quỷ diệt. Thế là nói như vậy thì các bạn từ con người chúng ta hôm nay là con người giác ngộ. À, như vậy thì đó là những toàn bộ ý nghĩa mà hôm nay sư cố gắng triển khai thêm câu điện được ta nghe, đó là sự khéo trả lời của Đức Phật đối với 500 vị phạm chí. À, như vậy thì trong buổi thuyết pháp hôm nay của Phật thuyết là gần có 36.000 người nghe, và khi thời pháp là trước xong rồi thì 500 vị phạm chí này là ngoại đạo đều thông suốt và đều chứng quả tu độ Phật hết và quy xuống làm đệ tử Phật hết. Được thấy nhanh không? Đó, như vậy thì ở đây chỉ nói 5 phạm chí thôi nha, còn những người bình thường đệ tử Phật thì có thể đắc quả nhiều hơn nữa, nhưng đây chỉ nói đặc biệt là ngoại đạo khi nghe Phật thuyết pháp xong rồi giác ngộ liền chứng quả hết. Thấy chưa? Đó, như vậy thôi đây.